Chương 233, La Sát Môn phía sau đồ vật, quỷ dị sinh vật. Trong tấm hành đi hẹp hạo hai mắt phân biệt hiện ra lấy mênh mông màu trắng cùng màu vàng kim nhàn nhạt. Dưới loại tình huống này, đừng nói nhân giới, chính là toàn bộ huyền thiên thế giới hết thảy đều không thể đào thoát Diệp Hạo quan chắc. Tại tầng thứ 5 không gian thật nhanh bay lên, rất nhanh Diệp Hạo liền tới đến nhân giới tít ngoài rìa chi địa. Nếu như dùng sắt trá quỷ giới thiệu thế giới này bố cục, hiện tại Diệp Hạo đã đi tới toàn bộ huyền thiên thế giới phía dưới xuôi theo. Mà ở trong đó, đúng là hắn thông qua quan thiên cực cùng kim tình hỏa nhãn tìm tới La Sát Môn nơi ở. Vậy mà khoảng cách như thế xa. Tới mục đích, Diệp Hạo trong hai mắt dị sắc quang mang có chút thú liễm. Vung tay lên một cái, Diệp Hạo một bước từ tầng sâu không gian bên trong bước ra. Theo Diệp Hạo từ tầng sâu không gian bên trong đi ra, hết thảy trước mắt lập tức từ hình tượng bên trong biểu hiện ra. Kia là một cái rộng rãi tông môn. Nói là rộng rãi, là bởi vì nó so hiện tại nhân giới cường đại nhất tông môn Nhân Tông còn muốn khổng lồ mấy lần. Toàn bộ tông môn chiếm cứ ở nơi đó, giống như một con ngủ say hung thú. Đây là La Sát Môn. Làm sao có thể? Nhìn thấy trong tấm hình La Sát Môn đồ vật, vô luận là Khương Thanh Tuyết cùng Lam Điền đám người sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi. Thân là nhân giới chân chính người quản lý, hai người bọn họ tự nhiên biết La Sát Môn là cái gì cấp bậc tông môn. Bất quá là một cái nhị phẩm đều bất nhập lưu tông môn, làm sao có thể là sẽ là loại này cấp bậc tồn tại, nhất là giờ phút này Lam Điền, một đôi mắt đã trừng tròn xoe, trên thân vừa mới trở thành tôn giả cảnh giới tu vi khuấy động, biểu hiện ra hắn giờ phút này tâm tình không bình tĩnh. Mà đổi thành một bên, cùng hắn đồng dạng là vừa mới bước vào tôn giả cảnh giới Từ Lập lông mày râu ria cũng trừng cao cao. Chỉ có Khương Thanh Tuyết biểu lộ thoáng tốt một điểm. Ba bốn, sáng chói kim quang lại một lần tại Khương Thanh Tuyết trên mặt bộc phát ra. Kim tình hỏa nhãn làm huyền thiên thế giới cấp cao nhất thiên địa bảo khí, Khương Thanh Tuyết sử dụng cần hao phí cực lớn động lực. Cùng thân thể thụ thương không giống, kim tình hỏa nhãn động lực cần thời gian đến khôi phục, cũng không phải là thân thể thụ thương như thế có thể dùng đan dược bổ sung. Lúc trước Diệp Hạo tại nhân gian giới thời điểm, Khương Thanh Tuyết đã sử dụng đại lượng động lực dùng cho ngắn ngủi dự đoán tương lai. Cho nên về sau nàng liền không có động lực tái sử dụng kim tình hỏa nhãn. Nhưng bây giờ, ngay tại lúc này, đừng nói không có động lực, chính là sử dụng sinh mệnh lực của nàng cũng nhất định phải tìm tòi hư thực. La Sát Môn tại trong trí nhớ của nàng vẫn luôn là cái thường thường không có gì lạ nhị lưu môn phái, bị người trong vòng một đêm diệt môn về sau liền ảm nhiên tối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Thậm chí lúc trước nghe được La Sát Môn bị diệt môn đến lúc đó, nàng còn tự thân mang theo Nhân Tông mấy vị trưởng lão đi La Sát Môn tìm một vòng. Nhưng đối phương xuất thủ mười phần dứt khoát, Khương Thanh Tuyết căn bản không tìm được bất luận cái gì manh mối. Bạch, trong mắt màu vàng kim chỉ riêng rơi vào phía trên tấm hình, Khương Thanh Tuyết thân thể đột nhiên run lên. Nàng kinh ngạc nhìn qua phía trên hình tượng, phảng phất gặp được vật gì đáng sợ, thon dài lông mi đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Cái này không là nhân giới, là một cái khác tầng không gian, là sát môn phía sau, là thế giới bên ngoài. Khương Thanh Tuyết trong lúc khiếp sợ xen lẫn kinh hãi thanh âm vang lên, để người chung quanh sắc mặt lập tức đống nhiên biến đổi. Thế giới bên ngoài, vực ngoại thiên ma, hẳn là La Sát Môn người cũng là vực ngoại thiên ma. Khương Thanh Tuyết bên cạnh, Chu Mạn Mạn hai mắt cũng trừng thật to. Nàng chấp trưởng ma giới mấy trăm năm, ma giới cũng không có giống thiên giới như vậy vực ngoại thiên ma, cho nên nhìn thấy La Sát Môn loại này kỳ quái tồn tại, lập tức bị tưởng lầm là vực ngoại thiên ma. Không phải vực ngoại thiên ma, càng giống là vực ngoại người. Vực ngoại người. Lần này không chỉ có là Khương Thanh Tuyết ngộng, nghe được Khương Thanh Tuyết, liền ngay cả một mực tại vội vàng tìm kiếm Lý Thải Vi thân ảnh Bạch Chỉ cũng bị hấp dẫn tới. Bạch Chỉ chân mày hơi nhíu lại. Nàng cũng không có đi qua nhân gian giới, cho nên không biết nhân gian giới tình huống cụ thể là thế nào. Lại thêm giờ phút này, nàng chính suy tư Lý Thải Vi sự tình, cho nên cũng không có cái khác biểu hiện. Nói lên Lý Thải Vi, Bạch Chỉ cũng có chút hồ đồ. Lý Thải Vi cùng Vương Phong tiếp xúc qua về sau liền ly kỳ biến mất, nếu không phải Vương Phong hề vải khí tức vẫn còn, trong nháy mắt đó Bạch Chỉ đều coi là Lý Thải Vi bị Vương Phong giết đi. Chỉ là càng làm cho nàng cảm nhận được kỳ quái là, ngay sau đó Lý Thải Vi khí tức lại xuất hiện, mà lại khí tức của nàng trở nên tựa hồ có chút cường đại đến đáng sợ, lại về sau, nguyên bản hề vải Vương Phong khí tức cũng trong nháy mắt biến kinh khủng. Bạch Chỉ cũng không biết hai người tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, nhưng thật giống như hai người đồng thời đạt được thiên đại tạo hóa. Nếu như không phải quan tiên cực phản hồi Lý Thải Vi vẫn là xử nữ, Bạch Chỉ đều kém một chút tưởng rằng hai người bọn họ âm dương giao hợp. Mà bây giờ, đúng lúc gặp là cái này quan khẩu, nhân giới lại tuôn ra đến vậy mà tồn tại vực ngoại thiên ma khổng, là vực ngoại người. Bạch Chỉ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ là Hạo Nhi tại biểu thị cái gì? Bạch Chỉ ánh mắt hơi động một chút, trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bạch Chỉ biết hiện tại trên tấm hình hết thảy đều là Diệp Hạo khống chế, mà lại lấy Hạo Nhi năng lực, tự nhiên cũng biết các nàng những người này đều là biết tin tức này. Mà tựa như Hạo Nhi trong huyền minh quan tại băng thời điểm, hiện tại Hạo Nhi cũng nhất định là lâm vào trạng thái nào đó phía dưới không cách nào cùng nhóm người mình câu thông. Cho nên Khương Thanh Tuyết có thể khẳng định, trên tấm hình lúc này xuất hiện vực ngoại người hình tượng, nhất định là có vực ngoại người xuất hiện, cái này cũng vừa vặn có thể giải thích phát sinh ở Lý Thải Vi cùng Vương Phong trên người dị dạng. Bạch Chỉ ánh mắt hơi động một chút, theo bản năng nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, tiếp lấy lại thật nhanh thu hồi ánh mắt đối phương là huyền thiên thế giới bên ngoài người, mà lại có thể bị Diệp Hạo cẩn thận như vậy nhắc nhở, thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại. Mà lại chính mình cũng không cảm nhận được bất cứ dị thường nào, điều này nói rõ thực lực của đối phương ít nhất phải viễn siêu chính mình. Bạch Chỉ ánh mắt thu cực nhanh, nhưng làm sao có thể tránh thoát phía trên trong cung điện tồn tại. Cảm nhận được Bạch Chỉ ánh mắt, Đông Chúa Tể trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, quay đầu nhìn về phía nơi xa người đứng thẳng Từ Điêu. Không hổ là lấy cảm giác nghe tiếng Tây Chúa Tể, ở loại tình huống này lại còn có thể phát hiện dị thường. Đông Chúa Tể thanh âm rất nhẹ, rơi vào Từ Điêu trong lỗ tai lại phảng phất trọng truy. Từ Điêu hai cái ngắn mũi móng vuốt nhẹ nhàng nắm tận quyền trượng, nửa không người thể đối Đông Chúa Tể không người xuống. Một câu cũng không dám nhiều lời. Hừ, gặp Từ Điêu cũng không có đáp lời, Đông Chúa Tể trong mắt một màn kia màu lạnh mới chậm rãi rút đi, quay đầu nhìn về phía Diệp Hạo ký ức hình tượng. Tử Điêu chưa từng cùng với nàng báo cáo chuẩn bị vụng trộm tiến vào A Hạo tiểu thế giới, để Bạch Chỉ cùng A Hạo ở giữa sinh ra liên quan, kém chút hỏng đại sự của nàng. Nàng mặc dù ngoài miệng nói không trách tội, nhưng trong lòng đã sớm tính toán tốt muốn làm sao cho Bạch Chỉ các nàng chủ tớ chế tạo một chút phiền toái. Trong tấm hình, Diệp Hạo đang nhìn trước mặt phảng phất như cự thú nằm ở dãy núi trung tông cửa. Cùng nhân giới tông môn không giống, cái này tông môn vô luận là ngoại bộ tạo hình vẫn là trong đó để lộ ra khí tức, rõ ràng không là nhân giới tông môn. Mặc dù cùng thiên giới tiếp xúc vực ngoại thiên ma không giống, cái này trong tông môn những vật khác cũng không có loại kia điên cuồng khí tức, nhưng cái này tông môn xác thực cho Diệp Hạo một loại giống như vực ngoại thiên ma cảm giác. Cách xa nhau xa như vậy đi thôn trang giết người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi đến tột cùng là ai? Băng lãnh bên trong lộ ra nồng đậm sát ý thanh âm vang lên, Diệp Hạo trên mặt thần sắc lập tức trở nên rất lạnh, trong mắt một đôi màu vàng kim cổ sáng phảng phất năng lượng màu vàng nóng lưỡi đao, thẳng tắp cắm vào đối phương trong tông môn bằng một cỗ kỳ diệu tiếng chuông đống nhiên vang lên, trực tiếp ngăn cản Diệp Hạo kim tình hỏa nhãn nhìn trộm đối với đối phản có thể ngăn cản chính mình kim tình hỏa nhãn thủ đoạn, Diệp Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi đây là tầng thứ 5 không gian cùng tầng thứ 4 không gian tương kép, nơi này áp lực vô cùng kinh khủng, cho dù là bình thường thánh giả cảnh tu sĩ tại cũng không dám thời gian dài ở chỗ này dừng lại. Nhưng La Sát môn lại có thể ở chỗ này thành lập tông môn, thực lực của nó tự nhiên có thể nghĩ. Chỉ là để Diệp Hạo có chút không hiểu chính là, rõ ràng La Sát môn tông môn thực lực cường đại như thế, năm đó lại chỉ phái một đám phổ thông tu sĩ đi giết hắn. Nếu như từ tầng sâu không gian tường kép bên trong sai phái ra bất luận là một tu sĩ nào, trăm năm trước chính mình cùng Khương Thanh Tuyết tuyệt không sống tạm cơ hội. Theo Diệp Hạo chủ động bại lộ, trong tông môn lập tức bay ra một cái toàn thân u lan sắc thân ảnh. Ngoại trừ màu da, đối phương cùng nhân loại tướng mạo bình thường không hay. Mới vừa xuất hiện chính là bỗng nhiên một trận gầm thét phương nào đạo trích. Phản phất ý thức được chính mình bại lộ cái gì, cái kia đạo u lan sắc thân ảnh trên mặt bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp đem miệng bên trong còn lại nuốt xuống. Cả người càng là trực tiếp quay người hướng tông môn vươn bay đi. Nhìn thấy đối phương nhìn thấy chính mình trực tiếp thoát đi, Diệp Hạo trong mắt lánh sắc càng hơn. Hắn vậy mà nhận biết ta. Chẳng lẽ chuyện năm đó là bởi vì ta, mà không phải Thanh Tuyết? Diệp Hạo trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, mặc dù nghĩ đến, nhưng Diệp Hạo động tác không chậm chút nào, đạp chân xuống liền trực tiếp hướng về phía trước đuổi theo. Ghê tởm. Nhìn thấy Diệp Hạo vậy mà theo đuổi không bỏ, U Lan sắc thân ảnh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó xử. Tiếp lấy không biết từ nơi nào lấy ra một viên cái còi, hung hăng thổi ô bốn, buồn buồn phảng phất chu dài thanh âm vang lên, tiếp lấy Diệp Hạo phảng phất chọc tổ ong vào vẽ, một đạo có một đạo U Lan sắc thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Hạo, tất cả U Lan sắc thân ảnh phản ứng đầu tiên tất cả giật mình. Tiếp lấy mới nhanh chóng kịp phản ứng, thật nhanh hội tụ đến cùng một chỗ, kết xuất một đạo to lớn màu lam trận pháp. Từng tầng năng lượng màu xanh nước biển tại vòng phòng hộ phía trước thỉnh thoảng hiện lên. Hiệp mạch trận. Nặng nề thanh âm vang lên, từng tầng pháp trận đem Diệp Hạo vây quanh. Nhìn qua chung quanh xuất hiện thân ảnh, Diệp Hạo lông mày càng thêm nhíu chặt. Hắn phát hiện chung quanh U Lan sắc thân ảnh vậy mà giống nhau như lúc, hơn nữa còn không chỉ là tướng mạo, liền thân bên trên đến khí tức đều không sai chút nào. Phân thân, Diệp Hạo suy nghĩ như điện, nhưng động tác trên tay không có chút nào chậm xuống mảy may. Thiên uy thanh âm lại một lần nữa từ Diệp Hạo miệng bên trong truyền ra, ngay sau đó chung quanh U Lan sắc thanh âm phảng phất bắt đầu mưa, nhao nhao giữa không trung rơi xuống. Ác ma, ác ma. Nhìn thấy sau lưng cái này phảng phất tận thế chẳng cảnh, tên kia dẫn đầu phát hiện Diệp Hạo U Lan sắc thân ảnh trên mặt lập tức tràn đầy hãi nhiên. Trên mặt hắn thần sắc gần như ngốc trệ, nếu như không phải đối Diệp Hạo sợ hãi để dưới thân thể hắn ý thức thoát đi, hắn khả năng trực tiếp liền rằng co ngay tại chỗ. Thật là đáng sợ. Không hổ là diệt thế ác ma. Không được, ta nhất định phải rút khỏi thế giới này. Ta nếu là chết ở chỗ này, kia hết thảy đều uổng phí. Ghê tởm, chỉ có thể vận dụng cái kia. U Lan sắc thân ảnh phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, mi tâm chỗ đông nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở đó lấy, một con dựng thẳng đồng lập tức từ đó hiện ra. Ma đa thú. Tỉnh lại. Dựng thẳng trong con mắt trong nháy mắt tách ra vạn trượng quang mang, ngay sau đó tựa hồ toàn bộ không gian đều run lên bần bật. Chú ý tới không gian bên trong phát sinh biến cố, Diệp Hạo sắc mặt lập tức biến đổi. Quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy nguyên bản tầng thứ 4, tầng thứ 5 không gian tường kép ra, nguyên bản nằm ở trên sườn núi đồ vật cũng bay nhanh động tác đó lấy, vậy mà tại Diệp Hạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, hợp thành một con to lớn toàn thân bạch khiết thiên mã đầu ngựa sinh ra độc giác, bảy sắc chói lọi cánh tại sau lưng nó nở rộ mở. Cái này, đây là sinh vật gì? Hình tượng bên ngoài, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiên mã, tất cả mọi người giật mình. Các nàng theo bản năng nhìn về phía Bạch Chỉ, lại phát hiện Bạch Chỉ thời khắc này thần sắc đã cùng với các nàng không sai biệt lắm. Không đợi đám người có cái gì ngôn ngữ, không gian bên trong thất thải thiên mã như mộng ảo cánh nhẹ nhàng vỗ. Một cỗ nhu hòa gió nổi lên, tiếp lấy thiên mã thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Không, không phải biến mất, mà là thiên mã thân ảnh quá nhanh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm mắt mọi người bắt giữ. Lại ngay sau đó, tại thiên mã biến mất một giây sau, U Lan sắc thân ảnh cũng đi theo biến mất. Muốn chạy. Diệp Hạo thần sắc trên mặt không thay đổi, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, cả người như là một đạo dải lụa màu xanh hướng về phía trước kia có chút mộng ảo cái bóng đuổi theo. Bạch, cả hai phảng phất cực quang thật nhanh ở trong không gian lướt qua. Theo hai người tốc độ càng thêm nhanh chóng, thời gian dần trôi qua liền ngay cả Khương Thanh Tuyết, Bạch Chỉ các loại tôn giả cũng không nhìn thấy Diệp Hạo hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy điên cuồng vỡ hãm không gian. Khó trách lúc trước tông chủ dẫn đầu ta không hề phát hiện thứ gì, nguyên lai cả vùng không gian đều đã bị mất diệt. Khương Thanh Tuyết bên người, Từ Lập cùng Lam Điền thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện sau lưng nàng. Giờ phút này, lòng còn sợ hãi mở miệng chính là Từ Lập. Hắn kinh ngạc nhìn hình tượng bên trong biến đổi lớn, trong lòng vừa mới trở thành tôn giả cảnh tu sĩ vui sướng trong nháy mắt tan thành mây khói. Không trở thành tôn giả trước, toàn bộ huyền thiên thế giới hắn đánh không lại người chỉ có mấy cái. Nhưng coi như hiện tại trở thành tôn giả, những người kia hắn nên đánh bất quá vẫn là đánh không lại, cho nên trong lúc nhất thời, hắn cùng Lam Điền đều có chút hoài nghi, chính mình cái này tôn giả đột phá có ý nghĩa gì. Tại Diệp Hạo loại này cấp bậc tồn tại nhìn thấy, hai người bọn họ đơn giản là cầm gọn bút chỉ nhà trẻ tiểu ban học sinh biến thành sử dụng đao khắc chủ học sinh. Tại Diệp Hạo cái này thậm chí đã biết giải hai nguyên tố một lần phương trình cao trung cường giả tới nói, hai người bọn họ tiến bộ quả thực là bật cười. Trong tấm hình, tại mọi người đều không thể bắt giữ cao tốc hạ. Diệp Hạo phát hiện phía trước ngồi thiên mã thân ảnh đã bắt đầu biến có chút hư ảo, không chỉ là nàng, liên đối lấy trên người mình cũng xuất hiện nửa hư ảo tình huống. Dựa vào cấp tốc phá vỡ thế giới bích, từ đó ra vào huyền thiên thế giới. Cấp tốc ý thức được đối phương muốn làm cái gì, Diệp Hạo trong mắt quang mang lần nữa lấp lóe. Cho tới bây giờ tình huống này, Diệp Hạo làm sao lại buông tha nàng, đối phương chẳng những biết mình danh tự, mà lại nhìn thấy chính mình liền chạy, điều này nói rõ trên người đối phương tất nhiên nắm giữ lấy cực kỳ trọng yếu tin tức. Nhất định phải bắt lấy nàng, hạ quyết tâm, Diệp Hạo trên thân pháp lực lượn lờ, chuẩn bị lại một lần nữa tăng lên tốc độ của mình. Chương 234, Thu tinh linh y địa lý nhã, vượt ngoại chỗ cùng Nam Thiên Chi Quốc. Bạch, Diệp Hạo tốc độ lại một lần nữa bạo tăng, cả người như là một đạo thiểm điện hướng về phía trước lao đi. Nhìn thấy Diệp Hạo trên thân mang theo thế như vạn tấn, phía trước cơi thiên mã phi nước đại thân ảnh con người bỗng nhiên co rụt lại. Lê tẩm ta ác người, ma đa thú, cố lên nha. Non nớt bên trong mang theo lăng nhiên chính khí thanh âm vang lên, thanh âm của nàng phảng phất có một loại nào đó ma lực, để toàn thân huyễn thải ma đa thú trên thân quang mang phóng đại. Tiếp lấy như là trống rông thoáng hiện, trực tiếp thuấn di đến mấy ngàn mét, như thế mấy cái lấp lóe, đối phương cấp tốc cùng Diệp Hạo kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy giữa hai người khoảng cách đã kéo dài, cái kia đạo u lan sắc thân ảnh nhất thời giãn nhẹ một hơi. Mượn cánh tay lập tức giương lên, một đạo xám trắng hai màu môn hộ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của nàng. Môn hộ như là vòng xoáy, theo tia sáng thay đổi trong đó bộ biến có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó, ma đa thú mang theo màu u lam thân ảnh cấp tốc biến mất lại trong đó. Cả hai thân ảnh từ vòng xoáy bên trong biến mất, vòng xoáy lập tức bắt đầu thật nhanh thu nhỏ. Diệp Hạo thấy rõ, tại đã tới vòng xoáy một chỗ khác thời điểm, cái kia u lam sắc thân ảnh còn có ý để dưới thân ma đa thú dừng thân nhìn chính mình một chút đợi xác nhận lấy Diệp Hạo tốc độ không thể tại vòng xoáy quan bế trước sau khi ra ngoài, nàng mới yên tâm rời đi. Thấy đối phương biến mất, Diệp Hạo trong mắt tinh quang lóe lên. Xúc địa thành thốn. Theo Diệp Hạo thoại âm rơi xuống, cả phiến thiên địa tựa hồ dưới chân hắn trực tiếp thu nhỏ. Bạch, Diệp Hạo thân ảnh một cơn chấn động, tiếp lấy cả người phảng phất tần hình đồng dạng vô thanh vô tức biến mất ở giữa không trung. Sau một khắc, Diệp Hạo cũng trực tiếp xuyên qua vòng xoáy đi tới không gian bên ngoài. Ngay tại lúc đó, huyền thiên thế giới tất cả phát ra hình tượng đều phát sinh biến hóa. Từng Nam Thiên Quốc Sâm Lâm Thành. Nhìn thấy hình tượng bên trong xuất hiện chẳng cảnh, huy hoàng trong cung điện, đông chúa tể sắc mặt lập tức hơi đổi. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên Tử Điêu, thấy đối phương giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc, đông chúa tể mới thu hồi ánh mắt. Nhưng nàng nhíu chặt lông mày không khỏi là hiện lộ rõ ràng nàng thời khắc này trong lòng không bình tĩnh. A Hạo làm sao lại tiếp xúc đến Sâm Lâm Thành yêu tình? Mà lại Nam Thiên Quốc Nam Thiên Tử đã chết, bọn hắn sẽ không có năng lực tiến vào A Hạo tiểu thế giới mới là. Lông mày càng thêm nhíu chặt, đây là đông chúa tể lần thứ nhất phát hiện Diệp Hạo trên thân còn có không bị nàng biết được đồ vật. Này làm sao khả năng, nhiều như vậy cái kỷ nguyên, nàng vẫn luôn đang chú ý cũng trong thế giới này Diệp Hạo cử động, căn bản không có phát hiện Diệp Hạo đã từng từ nơi này thế giới bước ra qua. Nếu như Diệp Hạo từ nơi này thế giới ra ngoài, lực lượng của nàng khẳng định sẽ xâm nhập thế giới này. Tựa như hiện tại Diệp Hạo thân thể ngay tại lúc lại, nàng liền có thể đạt được thế giới này quyền khống chế. Năm đó Diệp Hạo nếu như đã từng từ nơi này thế giới từng đi ra ngoài, nàng không có khả năng không biết chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông chúa tể ngón tay bóp cùng một chỗ, chỉ bụng đã bị bóp trắng bệnh. Nếu như không phải tiểu thế giới này chỉ là tạm thời bị nàng trường khống, không cách nào hoàn toàn dung nạp lực lượng của nàng, nàng giờ phút này liền muốn quay lại thời gian trường hà nhìn xem năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Đông chúa tể có thể khẳng định, tại xuyên qua vòng xoáy trước một khắc, cá hạo hắn nhất định làm cái gì. Đông chúa tể ngẩng đầu nhìn về phía trên hình tượng, nàng muốn nhìn, tại nàng không biết trong khoảng thời gian này Diệp Hạo đến cùng đã làm những gì. Còn có con kia U Lan tinh linh, nàng vì cái gì có thể xuất hiện tại Diệp Hạo tiểu thế giới bên trong? Rõ ràng Nam chúa tể lúc trước đã bị nàng cùng bạch trong tấm hình, Diệp Hạo thân ảnh phảng phất hư hóa, rơi vào trong mắt mọi người. Thời khắc này Diệp Hạo thân thể phảng phất là hơi mở, lặng lẽ đi theo cái kia đạo U Lan sắc thân ảnh về sau. U Lan sắc thân ảnh cưỡi tại ma đa thú trên thân, phảng phất là bởi vì thoát khỏi Diệp Hạo tâm tình mười phần vui thích. U Lan sắc thân ảnh ngồi tại ma đa thú bên trên khoa tay múa chân. Ngay tiếp theo dưới người nàng ma đa thú cũng bốn vó vui sướng nhảy lên. Diệp Hạo lặng lẽ đi theo đối phương, đối phương mặc dù giờ phút này không quan tâm, nhưng tốc độ cũng không chậm. Cảnh vật chung quanh thật nhanh lui lại, trong nháy mắt liền tới đến vừa ra cửa hang. Cửa hang phảng phất thế ngoại đào nguyên lối vào, bên trong nở rộ lấy đại lượng các loại kỳ hoa đóa hoa nở rộ, các loại phấn hoa tràn ngập ở giữa không trung. Đáng nhắc tới chính là vừa tới đến giới ngoại, Diệp Hạo thần thức liền nhanh chóng khuyết trương ra ngoài. Cái này giới ngoại thế giới cũng không phải là một cái độc lập tinh cầu, mà là một cái trong tinh không trôi nổi vỡ vụ đại lục. Đại lục diện tích cũng không có quá lớn, Diệp Hạo thần thức hoàn toàn có thể đem hắn bao phủ xuống. Nơi này phảng phất là một mảnh rừng cây mảnh vỡ, toàn bộ mảnh vụn bên trên đều là cao vút trong mây che trời cây. Mà tại mảnh vỡ chính trung tâm là một viên vô cùng càng cao ngất cổ thụ. Cổ thụ tán cây phảng phất một thanh ô lớn đem toàn bộ vỡ vụ đại lục bao phủ, bảo hộ lấy đại lục không bị tinh không bên trong không thể diễn tả vỡ nát. Từ bên trên quan sát nhìn xuống phía dưới, Diệp Hạo lúc này mới phát hiện, U Lan sắc thân ảnh hiện tại vị trí chính là viên kia to lớn dưới cây cổ thụ. Cái kia nở đầy hoa tươi cửa hang lại là sinh trưởng tại cổ thụ thân cây lên, Diệp Hạo nhíu mày. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái này to lớn cổ thụ phảng phất không chỉ là một cái thực vật, nó phảng phất có được như là người có sinh mệnh lực. Hải tử, ngươi rốt cục trở về. Vô cùng thâm trầm thanh âm từ cổ thụ bên trong vang lên, lập tức đem Diệp Hạo lực chú ý hấp dẫn tới. Diệp Hạo quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện viên kia khổng lồ cổ thụ trên cành cây không biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một trương nếp vốn mặt. Thu thần, ý lìa lị nhã hướng ngài chúc phúc. Thanh âm thanh thúy từ U Lan sắc thân ảnh bên trong vang lên, U Lan sắc thân ảnh từ ma đa thú trên thân nhảy xuống. Tiếp theo tại huyền thiên thế giới vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, màu U Lam thân ảnh thân thể khẽ run lên. Phản phất thời gắn vào quần áo trên người, vậy mà trực tiếp đem một kiện U Lan sắc áo choàng từ trên thân lột xuống, lộ ra nàng bản thân dáng vẻ. Kia là cả người cao 1m56 nữ tính, nhìn nàng non nớt khuôn mặt tựa hồ vẫn là một đứa bé. Nhưng Diệp Hạo biết nữ nhân này chí ít đã mấy trăm tuổi, mà càng khiến Diệp Hạo rất ngạc nhiên chính là đối phương tướng mạo. Màu xanh biết dài ngang eo phát, trắng trẻo làn da phảng phất bạch ngọc, cùng huyền thiên thế giới nhân loại không giống chính là lỗ tai của nàng. So với nhân loại bề trên rất nhiều, cũng trên ngọn rất nhiều. Mặc trên người màu xanh nhạt trang phục, che kín nàng linh lung tinh tế dáng người. Thân trên bên cạnh vác lấy một chiếc cung ngắn, dây cung như đường phân cách từ nàng đường con bên trong xuyên qua, đưa nàng thân thể nổi bật càng bá đạo hơn. Huyền thiên thế giới phía dưới, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện như tinh linh người, từng cái trong hai mắt lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Quá đẹp, mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật như vậy, nhưng nàng thật là quá đẹp, kia trắng trẻo làn da, xanh biết tóc dài, màu xanh thẳm con ngươi cùng hai nhọn, hết thảy đều phảng phất sinh trưởng ở đám người thẩm mỹ bên trên. Nhất là Bạch Chỉ, giờ phút này Bạch Chỉ hai mắt thậm chí đều đã toát ra xanh mơn mởn ánh sáng. Mà đổi thành một bên Chu Kỳ Kỳ cùng Uyển Thanh thì tràn đầy căm thù. Chu Kỳ Kỳ liếc qua Uyển Thanh cũng giống như cảm nhận được cái gì nhìn sang. Cả hai ánh mắt va nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Nữ nhân mẹ khổng, cái này giống cái sinh vật, là cái kinh địch, thậm chí so Lý Thải Vi còn muốn càng có tiến công tính, điểm này, nhìn chung quanh những cái kia nam tính tu sĩ thời khắc này biểu hiện liền biết. Trong tấm hình, Ilya Lệ Nhã cung kính hành lễ, tiếp lấy thận trọng hướng về bên trong hốc cây đi đến. Chỗ cửa hang, từng đóa yêu diễm hoa lập tức nhao nhao thay đổi hoa văn, hướng về một bên lách mình đi qua cho Ilya Lệ Nhã nhường ra một con đường. Diệp Hạo thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Cửa hang rộng lớn, ẩn nấp lấy thân hình Diệp Hạo cùng sau lưng Ilya Lệ Nhã 7 lần quạt 8 lần rẽ. Ilya Lệ Nhã động tác rất mềm mại, tại bên trong hốc cây phảng phất về tới quê hương của mình một nữa. Lại liên tiếp chuyển mấy cái phương hướng, Diệp Hạo song nhi hơi động một chút. Một trận thanh âm huyên náo lập tức bị Diệp Hạo bắt được. Diệp Hạo sắc mặt lập tức quái dị. Ngay sau đó, lại qua mấy phút, Ilya Lệ Nhã mang theo Diệp Hạo đi vào một chỗ căn phòng thật lớn. Trong đại sảnh, mấy trăm đạo cùng Ilya Lệ Nhã không kém bao nhiêu thân ảnh chính đứng nghiêm đứng thẳng. Những người này phảng phất là bị tạo vật chủ đặc thù yêu quý, nam đẹp trai nữ tịnh, từng cái trên tay đều cầm đoạn cung, vô cùng tư thế hiên ngang. Ilya Lệ Nhã công chúa. Nhìn thấy Ilya Lệ Nhã xuất hiện, trong đại sảnh tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên. Càng là có một cái lão giả, tại mấy cái Ilya Lệ Nhã tộc nhân nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi vào Ilya Lệ Nhã trước mặt. Ilya Lệ Nhã công chúa, ngài trở về. Ngài vì thảo phạt diệt thế ác ma, đi 430 năm thời gian, nhưng ngài lại không trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngài đã bị bất trắc. Lão tộc nhân âm thanh run rẩy, khí tức dài dòng, phảng phất kế tiếp khắc liền muốn đột tử giống như. Ngài trở về. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thụ tinh linh nhất tộc được cứu rồi. Được cứu rồi. Nhìn xem lão nhân cái bộ dáng này, Ilya Lệ Nhã cũng không nói mình sứ mệnh đã thất bại sự tình, mà là không kịp chờ đợi hỏi một trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Ngài làm sao lại thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương? Ilya Lệ Nhã khắp khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng. Diệp Hạo cẩn thận tiềm phục tại hốc cây trong đại sảnh, nhưng hai nghe Ilya Lệ Nhã cùng những người khác trò chuyện. Vực ngoại thế giới ý hẳn vẫn cho là chỉ có thiên ma vương phong, sắt trá quỷ như thế vực ngoại thiên ma tồn tại. Căn bản nghĩ không ra lại còn có tên là thụ tinh linh chủng tộc như vậy. Thụ tinh linh. Diệp Hạo lặng yên đem cái tên này ghi lại đối với vực ngoại thế giới có những sinh linh khác tồn tại, nhất là thụ tinh linh chủng tộc như vậy, mặc dù có chút vượt quá Diệp Hạo dự kiến, nhưng hết thảy cũng hợp tình hợp lý. Lúc trước sắt trá quỷ một lần nói lộ ra miệng, nói huyền thiên thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới. Cho nên Diệp Hạo cũng có thể đoán được, ngoại trừ huyền thiên thế giới bên ngoài, vực ngoại thế giới nhất định còn tồn tại thế giới khác, cho nên mặc dù đây là Diệp Hạo lần thứ nhất tiếp xúc thụ tinh linh nhất tộc, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Diệp Hạo tiếp tục cẩn nấp, lắng nghe cái khác tin tức. Hắn nhất định phải biết rõ ràng cái này tên là Ilya Lệ Nhã tinh linh. Tại sao muốn hao phí tâm thần tiến vào huyền thiên thế giới sát hại chính mình? Mà vì cái gì không tự mình động thủ, chỉ phái một chút phổ thông còn không có bước vào con đường tu hành người? Thương thế của ta không có việc gì, nếu như không phải là vì đợi đến Ilya Lệ Nhã trở về, ta đã sớm phải chết. Lão tinh linh phảng phất tại dùng khí lực toàn thân đang nói chuyện, nói xong muốn nửa đường dừng lại nghỉ ngơi một hồi, mới tiếp tục nói là thú nhân tộc Cố Lìn, thần chiến đem chọn phiến đại lục đều đánh nát, chúng ta xâm tinh linh nhất tộc dựa vào thế giới thụ mới kéo dài hơi tàn xuống tới chúng ta vốn là hiền lành nhất tộc, một mực tại hư vô không gian bên trong tìm kiếm lấy cái khác may mắn còn sống sót chủng tộc. Những năm này chúng ta trong hư không lục tục ngo ngoe cũng phát hiện mấy trăm đại lục mảnh vỡ, nhưng này chút mảnh vụn bên trên thứ gì đều không có. Thẳng đến một tháng trước, chúng ta trong hư không phát hiện một khối có sinh mệnh dấu hiệu đại lục mảnh vỡ. Nói, lão tinh linh trên mặt lập tức lộ ra vô cùng áy náy thần sắc. Thần sắc nhẹ nào, trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Cuối cùng vẫn là đỡ lấy lão tinh linh một cái tinh linh mở miệng, hướng Ilya Lệ Nhã giảng thuật toàn bộ quá trình. Phát hiện cái khác sinh mệnh dấu hiệu đại lục mảnh vỡ, chúng ta mừng rỡ coi là đối phương cũng là nam chúa tể dưới trướng chiến sĩ, nhưng người nào biết đem đối phương dẫn độ tới về sau. Đối phương lại là bắt chúa tể kỳ hạ thú nhân quân đoàn, vẫn là nhất lấy tà ác, dâm ế lấy sừng gỗ lìn nhất tộc. Ngài không tại, chúng ta thụ tinh linh nhất tộc không có cường giả, căn bản đánh không lại đối phương. Bất quá cũng may đối phương không có đại khai sát giới, mà là yêu cầu chúng ta mỗi tháng hướng bọn hắn cung cấp 50 tên thụ tinh linh làm bọn chúng nói đến chỗ này, tên kia tuổi trẻ tinh linh trên mặt không biết là phẫn nộ vẫn là nổi giận, đã đỏ phảng phất gì máu. Mà mặc dù không nghe xong, nhưng nghe đến nơi này, Ilya Lệ Nhã cũng thẳng đến thụ tinh linh nhất tộc gặp phải dạng gì tình cảnh, gỗ lìn loại kia ô uế tà ác đồ vật, lại dám đánh dạng này chủ ý, thật sự là muốn chết. muốn cho thụ tinh linh nhất tộc vậy mà lấy như thế khuất nhục Đức Phương thức kéo dài hơi tàn sống sót, nàng Y Lệ Lệ Nhã làm thụ tinh linh nhất tộc công chúa quyết không đáp ứng, đưa tay từ trên người mình gỡ xuống đoạn cung, Y Lệ Lệ Nhã thần sắc trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Những cái kia đang chết tạp thoái ở đâu? Ta đi vỡ vụn bọn chúng. Lý Á lời nói loại mang theo nồng đậm sát khí, để một đám thụ tinh linh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp lấy lập tức trên mặt đều lộ ra kích động thần sắc. Sâm tinh linh đã từng là nam chúa tể dưới trướng ưu tú nhất chính sát quân đoàn, nếu không phải Y Lệ Lệ Nhã công chúa rời đi thời gian quá dài, Sâm tinh linh nhất tộc coi như nam chúa tể vẫn lạc cũng sẽ không suy yếu thành như thế, nhưng bây giờ tốt, Y Lệ Lệ Nhã công chúa đại nhân trở về, liền xem như bắt chúa tể dưới cờ cường đại nhất thú nhân quân đoàn bốn gỗ lìn quân đoàn lại như thế nào. Y Lệ Lệ Nhã công chúa, những này gỗ lìn trước mắt cũng không tại chúng ta lơ lửng trên đá. Bọn chúng lơ lửng trên đá có được một vị thần bí gỗ lìn pháp sư, nó tại chúng ta đại lục mảnh vụn bên trên bố trí trận pháp truyền tống, có thể tùy thời đi thẳng tới nơi này. Nói, cái kia tuổi trẻ tinh linh trên mặt khó coi chỉ đại sảnh phía trước. Y Lệ Lệ Nhã lúc này mới trông thấy, đại sảnh mặt đất phía dưới đang có lấy một cái quái dị đồ hình. Thấy cảnh này, Ý Lệ Lệ Nhã sắc mặt lập tức càng thêm cứng ngắc. Hai cái nắm đấm gắt gao giữ tại cùng một chỗ, mười ngón tay đã trở nên không có chút huyết sắc nào. Nàng liên nói nàng vừa trở về, chính mình những này tộc nhân làm sao lại toàn bộ ra đó lấy. Nàng còn tưởng rằng là thụ thần đại nhân đem chính mình trở về tin tức nói cho bọn hắn. Nhưng chân tướng lại là như thế, nguyên lai mình những này tộc nhân cũng không phải tới nên đón chính mình, mà là bọn hắn tại thời khắc đề phòng gỗ lìn mang đến. Nghe được gỗ lìn bên trong lại có một vị cái đại pháp sư tồn tại, Ý Lệ Lệ Nhã sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng vẫn là cắn răng, thanh âm chém đinh chặt sắt mà nói trừ phi ta Y Lệ Lệ Nhã tử vong. Nếu không không ai có thể nô dịch vĩ đại thụ tinh linh nhất tộc. Chương 235, gỗ lìn đến, Diệp Hạo xuất thủ. Y Lệ Lệ Nhã thanh âm cao vút vang lên, lập tức gây nên cái khác thụ tinh linh của mình. Bọn hắn một tay nắm lấy chính mình đoạn cung, không ngừng giờ, nhờ vào đó phát tiết lấy trong lòng mình sục sôi cảm xúc. Y Lệ Lệ Nhã công chúa trở về, bọn hắn chủ tâm cốt cũng bay về rồi, để người chung quanh hoan hô một hồi bình phục kích động trong lòng tâm tình. Y Lệ Lệ Nhã duỗi ra trắng trẻo cánh tay, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Y Lệ Lệ Nhã tay vừa mới giơ lên, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Tiếp lấy Y Lệ Lệ Nhã liền nhẹ nhàng hỏi, đến thời gian ước định còn bao lâu? Y Lệ Lệ Nhã thanh âm phi thường thanh lãnh, để trong đại sảnh tất cả mọi người sắc mặt đều lặng yên biến hóa. Băng lãnh ánh mắt nhìn lướt qua người chung quanh, Y Lệ Lệ Nhã thanh âm mới tiếp tục nói, chờ gỗ lìn tới thời điểm, trước tiên cho ta biết. Nói xong, Y Lệ Lệ Nhã thân ảnh mấy cái lấp lóe, trực tiếp hóa thành đạo đạo tàn ảnh biến mất tại hốc cây trong đại sảnh. Diệp Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, vội vàng gặp phải. Hắn chưa từng tiếp xúc qua thế giới này, tu hành hệ thống không biết những người này thực tế năng lực, nhưng từ trên người bọn họ hiện ra khí thế đến xem, nơi này mạnh nhất cũng chỉ có tuyệt đỉnh cảnh giới thực lực. Về phần những người khác thực lực khó coi. Diệp Hạo bám theo một đoạn Y Lệ Lệ Nhã, rất nhanh tại Y Lệ Lệ Nhã dẫn đầu dưới, Diệp Hạo đi tới một gian hốc cây. Bên trong hốc cây hiện ra nữ tử thức màu hồng phấn, vừa mới tiến đến hốc cây, Y Lệ Lệ Nhã liền đem chính mình ném tới trung tâm giường lớn bên trên. Giường lớn chập trùng, Y Lệ Lệ Nhã phảng phất lực đàn hồi cầu đồng dạng trên giường đạn. Ô ô ô, thật là phiền nha. Đáng chết ác ma, nếu như hắn trực tiếp bất việc chết mất, ta liền không đến mức tại cái kia lùi bại thế giới bên trong ngây người lâu như vậy. Gỗ Lìn còn có một cái đại pháp sư, mặc dù là vỡ vụn đại lục mảnh vỡ, nhưng gỗ Lìn đại pháp sư chí ít cũng là nhân gian tuyệt đỉnh thực lực. A a a, đáng chết. Nếu không phải đáng chết ác ma, ta liền có thể đem phân thân của ta mang ra. Nam Ly ở trên giường, Y Lệ Lệ Nhã khổ não che lấy đầu của mình bỗng nhiên, Y Lệ Lệ Nhã thần sắc hơi đổi. Tinh xảo núi ngọc tinh xảo hít hà. Nàng ngửi thấy một tia không thuộc về nàng khí tức. Loại khí tức này vừa mới trong đại sảnh liền xuất hiện qua, nàng còn tưởng rằng là cái khác thụ tinh linh. Nhưng bây giờ, cố khí tức này vậy mà lại xuất hiện tại trong phòng của nàng. Này làm sao sẽ? Y Lệ Lệ Nhã ánh mắt khẽ động, một vòng u quang bất động thanh sắc xuất hiện trong tay. Phát hiện ta. Thật là nhạy cảm cảm giác. Diệp Hạo thân ảnh chậm rãi trong phòng hiện mà ra, cười lạnh nhìn xem từ trên giường bắn lên tới Y Lệ Lệ Nhã. Trên tay pháp lực quang mang lóe lên, Diệp Hạo trực tiếp đem toàn bộ gian phòng cho phong tỏa ngăn cản. Ta ma, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Y Lệ Lệ Nhã hai mắt trừng tròn xoe, nàng sững sờ nhìn xem Diệp Hạo, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng rõ ràng tận mắt thấy Diệp Hạo không có từ thế giới cánh cửa bên trong xuyên qua, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tốc độ của người này so ma đa thú còn nhanh? Xong, chết để xong. Y Lệ Lệ Nhã kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, đại khủng bố để nàng giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy. Nàng biết Diệp Hạo chỗ thế giới kia nhiều người ác mạnh, huống chi Diệp Hạo ác ma này bản thân, nếu như Nam Đại Lục không có vỡ vụn, các nàng thụ tinh linh có lẽ có thể khó khăn lắm một trận chiến, nhưng bây giờ ha ha, ngươi thật đúng là đủ cẩn thận. Diệp Hạo nhìn qua trên giường bởi vì sợ hai đã không cách nào động tác Y Lệ Lệ Nhã, nụ cười trên mặt có chút chậm rãi biến mất. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì muốn giết ta, còn có ngươi lại vì cái gì gọi ta ác ma? Diệp Hạo hai mắt híp thành một cái nguy hiểm độ cong. Tại Y Lệ Lệ Nhã phái binh đi săn giết hắn thời điểm, Y Lệ Lệ Nhã tại Diệp Hạo trong lòng đã là một người chết. Ác ma, ngươi chính là? Vừa dứt lời, Y Lệ Lệ Nhã phảng phất ý thức được cái gì, trong nháy mắt đem miệng của mình gắt gao nhắm lại. Tiếp lấy trong mắt lộ ra tuyệt vọng ánh sáng. Trên thân kia yếu kém pháp lực đống nhiên nổ lên, liền muốn trực tiếp chấn vỡ tâm mạch của mình. Nhưng ở Diệp Hạo trước mặt muốn chết nói nghe thì dễ, Diệp Hạo vung tay lên một cái, một bàn tay trực tiếp đánh tan Y Lệ Lệ Nhã trên người pháp lực, liên đối lấy Y Lệ Lệ Nhã trên mặt lập tức xuất hiện hồng nhuận thủ trưởng ấn. Đánh nữ nhân. Hắn vậy mà đánh nữ nhân. Huyền Thiên thế giới nhân giới nơi nào đó, một phàm nhân nữ tính sững sờ nhìn xem phía trên màn hình. Nguyên bản, trong mắt nàng tràn đầy phấn hồng, nhìn về phía Diệp Hạo trong hai mắt phảng phất mang theo ngôi sao. Nhưng bây giờ, trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, trên giường đánh cái kia còn có thể để đánh. Gọi là phong tình. Nữ nhân bên cạnh, một cái khác phong tình vạn trùng nữ nhân bĩu môi khinh thường, thần tình kia phảng phất là tại miệt thị một cái dế núi. Tiếp lấy liền không tiếp tục để ý đối phương, mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn qua trên tấm hình Phương Diệp Hạo. Một màn này ngay cả nháo kịch cũng không tính, căn bản là không có cách gây nên bất kỳ gợn sóng. Trong tấm hình, Diệp Hạo tiếp tục ép hỏi lấy Ilya Lệ Nhã, nhưng Ilya Lệ Nhã đã chết tâm cái gì cũng không nói. Tùy ý Diệp Hạo như thế nào hỏi thăm cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Ilya Lệ Nhã bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Diệp Hạo kiên nhẫn cũng chậm rãi bị mài hết. Nếu như không phải đi vào huyền tiên thế giới giới ngoại, quan thiên cực công pháp không thể dùng, Diệp Hạo cần gì ở đây lãng phí miệng lưỡi. Diệp Hạo trên mặt thần sắc càng thêm băng lãnh, ngay tại Diệp Hạo vừa muốn vận dụng một chút thủ đoạn ép hỏi Ilya Lệ Nhã thời điểm, Diệp Hạo cảm giác được hốc cây trong đại sảnh chấn động bạo động. Diệp Hạo thần thức trong nháy mắt quay đầu sang, lập tức phát hiện đại sảnh trên mặt đất cái truyền tống trận kia ngay tại nổi lên quỷ dị bạch quang. Trận pháp truyền tống. Diệp Hạo trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới khác truyền tống trận, không nghĩ tới vậy mà cùng huyền thiên thế giới pháp trận có hiệu quả như nhau chỗ. Pháp trận quang mang lấp lóe, từng đạo màu xanh lá thấp bé thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Bọn hắn trên bờ vai khiêng từng cây tràn đầy gai gỗ đồng tử, mặc dù dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng trên thân lại tản ra kinh khủng cường giả khí tức. Thiên nhân cảnh tu vi. Diệp Hạo ánh mắt có chút kinh ngạc, tiếp lấy lại cấp tốc hiểu rõ. Khó trách Di Lì Lì Nhã nghe được bắt chúa tể kỳ hạ gỗ lìn thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt khó coi rất nhiều. Nguyên lai những này màu xanh biết sinh vật sắc thực so với bọn hắn tinh linh nhất tộc cường đại hơn nhiều. Tiên nhân cảnh, mặc dù đối Diệp Hạo tới nói Diệp Hạo chỉ là một đám yêu ớt sâu kiến sinh vật, nhưng đối với những này thụ tinh linh tới nói, cả hai ở giữa thực lực sai biệt đơn giản như hồng câu. Chú chi, những này tên là gỗ lìn sinh vật còn không chỉ một con. Hả, Diệp Hạo trên mặt thần sắc lại một lần nữa có chút biến hóa. Tại thần trí của hắn bên trong, một con khiêng ngọn đuốc gỗ lìn đột nhiên từ pháp trận trong bước ra. Trên tay hắn ngọn đuốc hỏa diễm cháy hừng hực, một cỗ cùng truyền tống trận đồng dạng năng lượng từ trên người nó phát ra. Mà trên người hắn thực lực phảng phất cùng hỏa diễm có cộng sinh quan hệ. Càng làm cho Diệp Hạo cảm thấy có chút có ý tứ chính là, những cái kia phổ thông gỗ lìn sinh vật tựa hồ chỉ có cường đại thân thể, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực. Mà cái kia dơ hỏa diễm gỗ lìn thân thể yếu đuối, nhưng lại có nồng đậm pháp lực. Tại Diệp Hạo cảm giác bên trong, trong đại sảnh pháp trận phát khởi một cái mắt, một cái thụ tinh linh liền hướng Ilya Lệ Nhã nơi này chạy tới. Quay đầu liếc mắt không biết khi nào sắc mặt đã tái nhợt Ilya Lệ Nhã. Diệp Hạo lúc này mới phát hiện Ilya Lệ Nhã tựa hồ cũng có thể sử dụng thần thức. Hiển nhiên giờ phút này, nàng cũng ý thức được trong đại sảnh biến cố. Hai hàng thanh lệ từ trên mặt hoạch rơi xuống, Ilya Lệ Nhã trong lòng giờ phút này vô cùng tự trách. Nàng quá yếu, nhất là tại Diệp Hạo ác ma này trước mặt, nàng yếu ớt phảng phất là một con giun dế. Chỉ bằng thực lực như vậy, nàng lấy cái gì cứu vớt nhất tộc? Mà lại hiện tại Diệp Hạo ác ma này cũng bước ra hắn thế giới, là nàng đem ác ma dẫn tới thế giới chân thật. Ilya Lệ Nhã nước mắt im lặng chảy. Nàng dùng mơ hồ hai mắt đẫm lệ nhìn về phía trước người Diệp Hạo, vừa lúc đối đầu Diệp Hạo nhìn qua ánh mắt. Nàng vẫn như cũng là cũng không nói gì đem ác ma phóng xuất ra, nàng có lỗi với thụ tinh linh nhất tộc, cũng có lỗi với toàn bộ thế giới. Trong nội tâm nàng sớm đã không còn sống tiếp ý nghĩ, chớ nói chi là còn muốn lấy từ Diệp Hạo trong tay chạy đi. Ilya Lệ Nhã chật vật nhắm mắt lại, chỉ để lại thần thức hướng về bên trong hốc cây đại sảnh thẩm thấu đi. Nàng là tội nhân, thụ tinh linh nhất tộc tội nhân, mặc dù trong huyền thiên thế giới, nàng học được một chút công pháp tu hành, nhưng nàng thực lực tối đa cũng chính là cùng cái kia gỗ lìn đại pháp sư đánh cái ngang tay. Nhưng trong đại sảnh gỗ lìn khác không chỉ là đại pháp sư một người, còn có cái khác phổ thông gỗ lìn trọn vẹn hơn 30, đây cơ hồ là một cái để nàng tuyệt vọng số lượng đông. Đông, đông, cửa gỗ của căn phòng nhẹ nhàng gõ vang, để Ilya Lệ Nhã nao nao. Nàng không nghĩ tới Diệp Hạo lại vào lúc này triệt tiêu pháp lực phong tỏa, nhưng nàng cũng không có làm những gì. Một mặt là trên người nàng còn bị Diệp Hạo pháp lực trói buộc, một phương diện khác nàng đối với mình hiện tại gặp phải hết thảy đã tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, trên mặt của nàng liền lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Ilya Lệ Nhã công chúa, Ilya Lệ Nhã công chúa, gỗ lìn đến rồi. Lo lắng lại thanh âm rồn rập ở ngoài cửa điên cuồng vang lên, đó lấy, tại Ilya Lệ Nhã ánh mắt khiếp sợ bên trong Diệp Hạo thân ảnh đột nhiên chậm rãi thu nhỏ. Trong ngay mắt, vậy mà biến thành Ilya Lệ Nhã dáng vẻ, Ilya Lệ Nhã kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, nếu như không phải Diệp Hạo là tại nàng mí mắt dưới biến hóa, Ilya Lệ Nhã làm sao cũng không nghĩ ra trên đời này lại còn có năng lực như vậy, đây cũng quá quỷ dị, Ilya Lệ Nhã giống như nổi điên nhìn xem Diệp Hạo. Tại nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Hạo chậm rãi mở miệng, truyền ra thanh âm lại phản phất nàng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, bối rối cái gì? Thanh âm rất nhạt, mang theo nhàn nhạt cự ý, nếu không phải chính Ilya Lệ Nhã không có mở miệng, nàng thậm chí đều cảm thấy lời này là bản thân nàng nói. Vừa nói, Diệp Hạo một bên di chuyển chính mình nhỏ chân ngắn đi ra ngoài. Bạch, đi vào trước cửa, Diệp Hạo cũng không có mở cửa, mà là thân thể lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại nhà trên cây bên ngoài. Ilya Lệ Nhã công chúa. Ngài. Nhìn thấy Ilya Lệ Nhã công chúa loại này quỷ dị thủ đoạn, tên kia thụ tinh linh trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc được cứu rồi, thụ tinh linh nhất tộc được cứu rồi. Hắn mặc dù hoàn toàn thấy không rõ Ilya Lệ Nhã vừa mới xuyên qua cửa gỗ phương thức, nhưng loại này quỷ dị thủ đoạn tuyệt không phải là thụ tinh linh bản thân có thể có. Quả nhiên, bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, Ilya Lệ Nhã công chúa thực lực lại cường đại nữa nha. Ta đi xuống trước. Diệp Hạo giả bộ Ilya Lệ Nhã thanh âm lại một lần nữa nhẹ nhàng vang lên, tiếp lấy Ilya Lệ Nhã thân ảnh trực tiếp biến mất trước mặt thụ tinh linh. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới đại sảnh vị trí. Giờ phút này, một con diện mục giữ tợn gỗ lỉnh tay trái kẹp lấy một nữ tính tinh linh, tay phải giơ cao lên to lớn cây gỗ, đối ôm hắn bắt đuổi một con có chút giản mua tinh linh. Phản phất sau một khắc liền muốn đem trên tay động tử nện xuống đến giống như. Trung quanh một đám thụ tinh linh phẫn nộ nhìn xem một đám gỗ lìn, lại vẫn cứ giận mà không dám nói gì. Vừa mới, cái này gỗ lìn vừa xuất hiện, liền cướp đi một con nữ tính thụ tinh linh. Con kia thụ tinh linh phụ thân đến cứu viện mình nữa nhi, lại bị đối phương một gậy trực tiếp nện xuống đất. Vì cứu nữ nhi, coi như bản thân bị trọng thương, hắn cũng không có từ bỏ cứu viện mình nữ nhi. Nam dạp trên mặt đất, đưa tay cầm gỗ lìn đuổi. Mà gỗ lìn cũng lại một lần nữa giơ tay lên bên trên tràn đầy gai gỗ đại đồng. Liều mạng đi, trưởng lão. Liều mạng với bọn hắn đi. Đúng vậy a, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân chết a. Một bên khác, một loại thụ tinh linh lòng đầy căm phẫn nhìn xem trước mặt lão giả. Lão giả này chính là lúc ấy cái kia nói chuyện với ý lìa lị nhát đều hụt hơi cái kia. Giờ phút này, hắn sắc mặt xanh xám, thân thể kịch liệt đánh lấy bệnh sốt rét, phản phất một giây sau liền muốn chết bất đắc kỳ tử giống như. Phanh, một tiếng phản phất dưa hấu vỡ vụn thanh âm nhẹ nhàng vang lên, màu xanh sẫm máu tươi trong nháy mắt vẩy ra, mang theo màu xanh trắng óc. Thanh hôi khí tức lập tức tại toàn bộ trong đại sảnh tiêu tán. Trong đầu nóng hổi tổ chức nện ở trên mặt, một đám gỗ lìn còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ có cái kia cầm thánh hỏa bó đuốc gỗ lìn phảng phất cảm nhận được cái gì giống như nhìn về phía nơi nào đó. Mà cái hướng kia, Ilya Lệ Nhã không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Nàng cánh tay phải duỗi thẳng, năm cái đầu ngón tay mở ra hiện lên chảo giả. Phảng phất vừa mới cái kia vỡ vụn gỗ lìn đầu lâu chính là như vậy bị nàng bóp nát. Ilya Lệ Nhã công chúa. Là Ilya Lệ Nhã công chúa. Quá tốt rồi. Ilya Lệ Nhã công chúa đến rồi. Phảng phất là bị đè nén thật lâu núi lửa đột nhiên bắn ra, toàn bộ trong đại sảnh chúng thụ tinh linh nhất tộc lập tức sôi trào lên. Tiếp lấy không biết là ai cái thứ nhất dương cung cài tên, liên tiếp mưa kiếm trực tiếp hướng về gỗ lìn quần chúng mãnh liệt bắn đi. Thụ tinh linh nhất tộc sớm đã có chuẩn bị, mà lại cũng đã không chỉ một lần diễn luyện qua, cho nên động thủ không có chút nào do dự. Lại thêm bọn hắn vừa mới cũng là cố nén cố gắng, cho nên gặp Ilya Lệ Nhã động thủ, từng cái trực tiếp động thủ. Một mặt là trải qua thời gian dài chuẩn bị, một phương diện khác lại là xuất thủ tập kích, cơ hồ không đợi mưa kiếm toàn bộ rơi xuống, gỗ lìn bên trong liền có hai cái gỗ lìn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mà nhìn thấy một màn này, tên kia gỗ lìn pháp sư rốt cục phản ứng đi qua ti tiện tinh linh tộc, cũng dám lừa giết gỗ lìn chiến sĩ. Ta muốn vỡ nát các ngươi! Lớn tiếng gào thét, đối phương trực tiếp nâng tay lên bên trên thánh hỏa bó đuốc pháp trượng, đối thụ tinh linh phương hướng hung hăng vung lên. Với anh, một đầu phảng phất lửa roi hỏa diễm từ đó vung ra, gào thét lên hướng thụ tinh linh phương hướng bay đi. Cảm nhận được loại này kinh khủng công kích, tất cả thụ tinh linh trên mặt lập tức đều lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Quá mạnh, thực lực của đối phương quá mạnh, đừng nói chống cự thủ đoạn, chính là lòng phản kháng bọn hắn đều thăng không nổi. Nhưng ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nàng thiếu nữ bộ dáng, rối tung tóc tự nhiên rủ xuống ở phía sau mông, mười phần tuấn mỹ. Tại ánh mắt mọi người dưới, nàng chậm rãi xuề bàn tay ra. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 236, đồ sát. Đem gỗ lìn giết trở lại quê quán đi. Phanh bốn, Ilya Lệ Nhã bàn tay vừa mới rối ra, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái hư ảo trường ấn. Trường ấn chậm rãi ngưng thực, phản phất rơi xuống mái vòm hướng về phía dưới lập tới. Vài dặm quang quắc ma ma két. Phản phất chú ngữ đồng dạng thanh âm quái dị từ giơ ngọn đuốc gỗ lìn miệng bên trong vang lên, chỉ gặp hắn lớn tiếng la lên, đem trên tay ngọn đuốc giơ lên cao cao, một con to lớn hỏa diễm gỗ lìn lập tức từ ngọn đuốc bên trong huyễn hóa mà ra. Giống bốn, hỏa diễm gỗ lìn mới vừa xuất hiện, liền đột nhiên một tiếng giống to, mấy cái giải rác hỏa tinh lập tức từ trong miệng hắn phun ra. Tiếp lấy hai tay giơ cao, làm ra đỉnh tiên lập địa hình, phản phất muốn đem Diệp Hạo huyễn hóa ra bàn tay chống lên giống như. Mà nhìn thấy từ phương đại pháp sư thi triển thủ đoạn, cái khác nguyên bản kinh hoàng gỗ lìn trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Từng cái càng là đi theo hỏa diễm gỗ lìn sau lưng hướng thụ tinh linh đi đến. Tại bọn hắn ngu dốt trong đầu, bọn hắn hỏa diễm pháp sư là cường đại nhất, nhỏ yếu thụ tinh linh nhất tộc căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ, nhưng sau một khắc, bọn hắn phóng ra bước chân liền đột nhiên dừng lại. Tất cả gỗ lìn thân thể phảng phất dừng lại ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trong tấm hình, theo Diệp Hạo bàn tay không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền cùng hỏa diễm gỗ lìn chiến tại một chỗ. Ngay sau đó, phảng phất nóng hổi nước nóng đụng phải băng hoa nhi, toàn bộ hỏa diễm thế mà trong chốc lát hòa tan. Lại ngay sau đó, bàn tay khổng lồ hung hăng đập vào đại sảnh trên mặt đất. Phanh bốn, phanh, phảng phất khai thiên tích địa thanh âm đống nhiên vang lên, toàn bộ thân cây tựa hồ cũng đang run rẩy. Một đám thụ tinh linh mừng như điên nhìn xem các nàng trước người lăng nhiên đứng tại chỗ Irina công chúa, từng trương trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy đờ đẫn thần sắc. Irina, công chúa. Irina công chúa và thuế. Irina công chúa và thuế. Sinh mệnh thuộc về cây chi tinh linh. Irina công chúa và thuế. Từng tiếng đè nén vô tận ủy khuất tiếng hò hét vang lên, một đám thụ tinh linh trên mặt ngốc trệ chậm rãi biến mất, từng cái ánh mắt gần như điên cuồng nhìn xem Irina. Irina công chúa có loại thực lực này, các nàng hoàn toàn không cần lại lo lắng cây chi tinh linh tương lai tao ngộ. Thậm chí, các nàng hoàn toàn có khả năng một lần nữa trải vớt đã từng chúa tể thần chiến đánh nát Nam Đại Lục, tại những này thụ tinh linh tùy ý phát tiết lấy trong lòng mình cảm xúc, cùng loạn thanh âm tại toàn bộ thế giới chi thụ bên trong vang vọng, thậm chí quanh quẩn tại toàn bộ thụ tinh linh chô vỡ vụn trong đại lục. Thanh âm xuyên thấu, đi vào Irina gian phòng, để Ilya Lệ Nhã sắc mặt lập tức đống nhiên biến đổi. Kỳ thật không muốn những âm thanh này truyền lại tiền đến, thần trí của nàng vẫn luôn mở ra, phía dưới phát sinh hết thảy từ đầu đến cuối đều nhìn trong mắt của nàng. Vành bốn, tại một đám thụ tinh linh cuồng nhiệt trong ánh mắt, Diệp Hạo hóa thân Irina bàn tay hung hăng đập xuống đất. Phúc, phúc, từng đợt thân thể bạo liệt thanh âm vang lên, từ huyễn hóa bàn tay khe hở bên trong, màu xanh lá cây đậm máu tươi hiện lên kiếm trạng hướng bốn phía mãnh liệt bắn đi. Mặt không thay đổi giơ bàn tay lên, trong đại sảnh tràn diện một mảnh hỗn độn. Chỉ là vượt quá tất cả thụ tinh linh dự kiến. Tại Irina công chúa khủng bố như vậy công kích đến, tất cả gỗ lìn vậy mà không có toàn bộ tử vong. Canh hôi trên truyền tống trận, còn có thể đứng đấy gỗ lìn chỉ có một cái, chính là cái kia nguyên bản dơ cao thánh hỏa gỗ lìn pháp sư. Giờ phút này, toàn thân hắn đều tắm rửa lấy vết dịch, trong tay thánh hỏa bó đuốc đã che kín vết dạng, trên đó hỏa diễm cũng chỉ còn lại một tia, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiêu đốt lên. Gặp lại còn có gỗ lìn không có tử vong, từng cái thụ tinh linh trên mặt lập tức lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Khủng bố như vậy công kích, nếu như là chính mình, đừng nói huyết dịch bắn tung tóe, khả năng ngay cả một tơ một hào cũng sẽ không còn lại. Nhưng ở dưới công kích như vậy, con kia gỗ lìn đại pháp sư lại còn sống, cái này nếu là không có Izina công chúa, vậy mình nhất tộc. Từng cái thụ tinh linh lập tức nhìn về phía Izina, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Diệp Hạo cũng không có để ý sau lưng thụ tinh linh kinh ngạc, trên thực tế nếu như không phải là vì biết rõ ràng những sinh vật này cùng huyền thiên thế giới bên trong chúa tể quan hệ, hắn đã sớm về huyền thiên thế giới. Dù sao huyền thiên thế giới bên trong còn có một cái thiên ma vương phong không có giải quyết. Diệp Hạo trong mắt lánh sắc chợt lóe lên, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp đem thân thể lung lay sắp đổ gỗ lìn bắt được trước người của mình. Gỗ lìn thân thể phảng phất bị một con bàn tay vô hình giơ, nó một cái tay cầm thánh hỏa bó đuốc, một cái tay khác gắt gao cầm trước người của mình. Phảng phất nơi đó có một cái nắm nuốt bàn tay của hắn, hai chân còn tại lung tung trừng mắt. Giờ phút này, còn sót lại gỗ lìn đại pháp sư thân thể mãnh liệt run rẩy, một đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Hắn sợ hãi nhìn qua Diệp Hạo, phảng phất gặp được cái gì không cách nào ngôn ngữ đại khủng bố. Diệp Hạo cũng không có để ý gỗ lìn trên mặt biểu lộ, cường hành lực lượng thần hồn trực tiếp tràn vào gỗ lìn trong đầu. Thần hồn tiến vào đối phương não hải cưỡng ép cướp đoạt đối phương ký ức, tàn bạo như vậy phương thức Diệp Hạo cũng không phải là sẽ không, mà là không dùng phương thức như vậy đối Izina. Izina trên người bí mật nhiều lắm, hơn nữa còn liên quan đến lấy hắn trở lại huyền thiên thế giới phương pháp, cho nên Diệp Hạo không dám dùng loại này không cách nào 100% nắm giữ đối phương ký ức phương pháp. Tại cường đại hồn lực xâm nhập gỗ lìn não hải trong nháy mắt, gỗ lìn thức hải liền trong nháy mắt nổ tung, một bộ phận ký ức lập tức tiêu tán. Liền xem như Diệp Hạo thần thức cường hành, đoạt tại gỗ lìn ký ức triệt để vỡ vụn trước cũng chỉ thấy được 70% ký ức. Con mắt có chút khép kín, lại mở ra, Diệp Hạo đã đem gỗ lìn ký ức hấp thu hầu như không còn. Mặc dù một chút bộ phận thiếu thốn, nhưng cũng không ảnh hưởng Diệp Hạo hiểu do một chút trọng yếu tin tức. Cái này gỗ lìn có thể trở thành đại pháp sư không phải là bởi vì kỳ ngộ gì, mà là bởi vì bản thân liền đặc thù. Hắn là nhân loại của thế giới này cùng giống cái gỗ lìn sở sinh. Cụ thể kỹ càng tình tiết hắn cũng không biết, chỉ biết là tại hắn sinh ra ngày ấy, hắn gỗ lìn mẫu thân đem hắn nhân loại phụ thân ăn. Hắn mặc dù vừa ra đời, nhưng cũng chia một chén canh. Sau đó trên người hắn liền có pháp lực, theo vô số năm trưởng thành, hắn liền trở thành gỗ lìn đại pháp sư. Đáng nhắc tới chính là, hắn từ khi xuất sinh liền tại bị chúa tể thần đả nát đại lục mảnh vụn bên trên. Cái này gỗ lìn trong truyền thừa ghi chép bên trong bọn hắn chỗ đại lục nguyên bản tên là Bắc Đại Lục, về Bắc chúa tể thống lĩnh. Hắn cũng không biết vì cái gì bọn hắn đại lục mảnh vỡ sẽ xuất hiện nhân loại, nhưng từ khi hắn xuất sinh đây hết thảy chính là như vậy. Trong ký ức của hắn, hai cái đùi nhân loại là món ngon nhất đồ ăn, chỉ bất quá vài thập niên trước liền bị dùng ăn hết. Sau đó bọn hắn gỗ lìn nhất tộc bắt đầu dùng ăn đồng tộc. Cuối cùng tất cả thân thể yếu đuối giống cái gỗ lìn đều bị ăn, mà đã ăn xong về sau bọn hắn mới phát hiện, giống được gỗ lìn ở giữa không cách nào gây giống đời sau. Thế là bọn hắn một bước. Cũng may trời vô tuyệt gỗ lìn con đường, ngay tại vị này gỗ lìn pháp sư chuẩn bị nghiên cứu gỗ lìn nương hóa chi thuật thời điểm, thụ tinh linh nhất tộc phát hiện cũng bắt giữ bọn chúng vỡ vụn đại lục vị trí. Thế là liền phát sinh tình cảnh lúc trước. Chúa tể thần chi chiến bắt chúa tể Diệp Hạo ánh mắt khẽ động, hắn cảm thấy hắn có cần phải đi một chuyến gỗ lìn nhất tộc chỗ đại lục mảnh vỡ. Bàn tay huy động, trong đại sảnh lập tức vỡ ra một tầng vết nứt không gian, trung quanh thanh hôi huyết nhục nhau nhau bay vào. Tiếp lấy Diệp Hạo trực tiếp dạo chơi đi đến pháp trận bên trên thân pháp lực lặng yên hướng về dưới chân pháp trận hội tụ đi, pháp trận bên trên quang mang sáng lên, Diệp Hạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Izina công chúa. Nhìn thấy Izina công chúa vậy mà đứng lên truyền tống trận, mấy cái thụ tinh linh sắc mặt đổi biến. Thân thể khẽ động đang muốn theo Izina công chúa cùng đi, Izina thân ảnh đã trực tiếp biến mất trong đại sảnh. Izina công chúa đây là mấy cái trẻ tuổi thụ tinh linh một mặt hai mặt nhìn nhau, vừa mới nhìn thấy Izina đứng ở trên truyền tống trận các nàng đã cảm thấy không đúng, nhưng nghĩ đến không thể để cho Izina công chúa một mình phạm hiểm, các nàng liền muốn theo tới. Nhưng Izina tốc độ quá nhanh, nàng chưa kịp nhóm có hành động, Ilya Lệ Nhã cũng đã bị truyền tống đi. Ilya Lệ Na công chúa đại nhân không phải là đi gỗ lìn đại lục mảnh vỡ rồi? Biến mất. Huyền Thiên thế giới Chí Tôn Sơn phía trên, huy hoàng trong cung điện, đông chúa tể trên mặt biểu lộ lập tức trở nên càng thêm khó nhìn lên. A Hạo trong trí nhớ vậy mà không có bộ phận này ký ức, đông chúa tể đại nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng cái kết luận này cũng không phải là bởi vì phía trên hình tượng nhảy xoay chuyển tới, mà là từ Diệp Hạo thân thể ký ức chỗ sâu có được. Trong tấm hình Diệp Hạo rõ ràng tiến vào gỗ lìn mảnh vỡ đại lục, lại vẫn cứ không có bất kỳ cái gì ký ức. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là A Hạo tại gỗ lìn đại lục mảnh vỡ bên trong phát hiện cái gì, sau đó tự hành xóa bỏ bộ phận này ký ức. Đông chúa tể mười ngón tay chậm rãi siết chặt, tiếp lấy lại chậm rãi bung ra. Lại nói tiếp, phản phất tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt tiên nhiên lộ ra một vòng tiêu dung. Có ý tứ. Trong tấm hình, tại một đám thụ tinh linh chờ đợi lo lắng bên trong, Izina thân ảnh đột nhiên từ trong truyền tống trận xuất hiện. Nhìn thấy Izina thân ảnh xuất hiện, một đám thụ tinh linh lập tức vây lại. Izina công chúa, ngài không có sao chứ? Đúng vậy a, Izina công chúa, chính ngài đi qua chiến đấu, ngài không có bị thương chớ? Từng tiếng hư lạnh ấm áp thanh âm từ hình tượng bên trong vang lên. Hình tượng bên ngoài, Bạch Chỉ, Khương Thanh Tuyết mấy người cũng ánh mắt nhìn chòng chọc vào hình tượng bên trong Diệp Hạo. Nhưng giờ phút này Diệp Hạo trên mặt bình tĩnh, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Izina thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tiếp lấy trực tiếp hướng đại sảnh đi ra ngoài, tất cả thụ tinh linh tự phát vì hắn nhường ra một lối đi. Chậm rãi đi đến cuối con đường, toàn bộ trong đại sảnh ngoại trừ Izina tiếng bước chân không còn gì khác. Thẳng đến Izina thân ảnh muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, thanh âm của nàng mới lại một lần nữa vang lên, tất cả gỗ lìn đều đã bị ta giết. Thanh âm rất nhẹ, nhưng rơi vào đông đảo thụ tinh linh trong lỗ tai, phản phất hồng trung tại nổ vang. Một loại thụ tinh linh đờ đẫn nhìn qua lẫn nhau, hồi lâu mới phản ứng được, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Izina cuối cùng biến mất phương hướng. Nhưng nơi nào còn có Izina thân ảnh? Lại một lát sau, phô thiên cái điệu tiếng hoan hô tại thế giới thụ bên trong vang lên. nhưng cùng tất cả gieo họ thụ tinh linh không giống, bên trong hốc cây nơi nào đó, Irina thần sắc phức tạp ngồi ở trên giường. Tại Diệp Hạo ác ma này tiến về trận pháp truyền tống một mấy mắt, trên người nàng trói buộc pháp lực của nàng liền toàn bộ giải khai. Nhưng nàng cũng không có đi ra khỏi gian phòng của mình, cũng không có vạch Diệp Hạo thân phận. Thậm chí giờ phút này, nàng đều không biết mình nên như thế nào đối mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo là ác ma, đây là tiên tổ truyền thừa cho nàng ký ức, nàng làm Sâm Chi tinh linh nhất tộc công chúa, sứ mạng của nàng chính là giết chết cái kia hư giả thế giới ác ma, phòng ngừa hắn đi vào thế giới chân thật tiến hành giết chóc. Nhưng bây giờ, hắn đã giáng lâm, hơn nữa còn cứu vớt hạ Sâm Chi tinh linh nhất tộc. Rõ ràng là ác ma, nhưng lại thành Sâm Chi tinh linh nhất tộc gần nhờ bác, Diệp Hạo thanh âm trong nháy mắt xuất hiện tại Irina gian phòng. Giờ phút này, Diệp Hạo vẫn là Irina lị nhã bộ dáng, nhìn xem trước mặt ác ma, Irina lị nhã phảng phất cảm thấy mình đang soi gương. Hư giả thế giới ác ma, hắn sẽ biến hóa thành ngươi bộ dáng giáng lâm thế gian. Từ đây nhiễu loạn thế gian hết thảy trật tự. Tất cả con dân, các ngươi nhất định phải đem giết chết hắn làm sứ mạng của mình. Chỉ có hắn vong, chúng ta thế giới mới có thể mang đến tân sinh. Diệp Hạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, để Ilya Lệ Nhã sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ngươi làm sao lại biết những này? Đây là nam chúa tể thần. Nghe được Diệp Hạo miệng bên trong phun ra câu chữ, Ilya Lệ Nhã sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, trong lúc nhất thời không có biết rõ Diệp Hạo vì sao lại biết hiểu nam chúa tể thần giao phó nàng thiên mệnh, nhưng qua trong giây lát, Ilya Lệ Nhã tiện ý biết đến. Đối phương có thể biến thành bộ dáng của nàng như vậy có thể biết được bí mật của nàng tựa hồ cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Dù sao, ác ma cùng như thần, tóm lại là không gì làm không được. Ti tiện ác ma, muốn giết cứ giết. Coi như ngươi cứu được thụ tinh linh nhất tộc, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất cứ tin tức gì. Irina quật cường nhìn xem trước mặt chính mình. Nhưng sau một khắc, Irina chợt thấy trước mặt chính mình vậy mà hướng về phía chính mình quỷ dị cười một tiếng đó lấy, đối phương lại chậm rãi biến thành Diệp Hạo bộ dáng. Nguyên bản, ta nghĩ trực tiếp giết ngươi, bởi vì ta tưởng rằng ngươi giết Khương Thúc các nàng. Nhưng bây giờ ta cảm thấy để ngươi còn sống ngươi sẽ thống khổ hơn. Nói, Diệp Hạo chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên Irina cái chán đem chính mình vừa mới tại gỗ lỉnh vỡ vụn đại lục ở bên trên vật phát hiện cùng mình suy đoán cùng một chỗ truyền cho Irina đó lấy. Diệp Hạo đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên. Cặp mắt của hắn phảng phất bắn ra qua vô số không gian cùng thời gian, phảng phất trực tiếp rơi vào Chí Tôn Sơn bên trên mặt mọi người giống như. Một màn này, lập tức để Bạch Chỉ cùng Khương Thanh Tuyết bọn người bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhất là Bạch Chỉ. Mặc dù là đánh bậy đánh bạn, nhưng nàng lại ly kỳ đoán chuẩn huyền thiên thế giới có vực ngoại người đến. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Hạo phảng phất tại trực tiếp cùng với nàng đối mặt, Bạch Chỉ lập tức cũng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Tại hiện tại Bạch Chỉ trong lòng, Diệp Hạo làm hết thể không khỏi là đang ám chỉ nàng cái gì. Cho nên, Hạo Nhi ngẩng đầu lên tới tại nhóm người mình đỉnh đầu, Bạch Chỉ biến sắc, trên người lông tơ lập tức từng cây nổ lên. Sau một khắc, trong hai mắt đột nhiên bị màu tái nhợt bao phủ, tiếp lấy toàn thân pháp lực đột nhiên bạo khởi. Vành bốn, trong lúc nhấc tay, một đạo hùng hồn pháp lực tấm lụa trực tiếp trùng điệp hướng về phía trên đánh tới. Bạch Chỉ tán nhân. Ngài đây là? Bạch Chỉ tán nhân. Khương Thanh Tuyết cùng Chu Mạn Mạn kinh ngạc thanh âm đồng thời vang lên, nhưng ngay sau đó hai người sắc mặt liền trong nháy mắt biến đổi. Chỉ gặp Bạch Chỉ tán nhân xuất thủ tấm lụa gào thét lên hướng về phía trên lao đi. Nó phá vỡ từng tầng không gian, không ngừng hướng lên. Cuối cùng, vành bốn, phản phất đụng phải một cái vô hình cự vật đông, toàn bộ huyền thiên thế giới đều có thể nghe thấy va chạm âm thanh tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 237, Đông chúa tể hiện thân. Rồi trá cùng thế giới chân thật. Đây là kết giới. Nhìn qua Bạch Chỉ kia bị ngăn trở pháp lực, tất cả mọi người sắc mặt lập tức bỗng nhiên biến đổi. Suy nghĩ bay tán loạn, ngay sau đó cả đám đều như lâm đại địch. Không phải là Thiên Ma Vương Phong. Chu Mạn Mạn hai mắt lóe ra hung quang, trên tay nhẹ nhàng một nắm, Thông Bích Thương lập tức xuất hiện trong tay, đem Chu Kỳ Kỳ bao phủ tại sau lưng. Một bên khác, Huyền Thanh cùng Chu Mạn Mạn phản ứng cũng kém không nhiều, chỉ là để nàng có chút không hiểu là, phía trên không biết tên tồn tại không hiểu cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Cố lực lượng kỳ ồ ạ ồ ra hỏa, Huyền Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lại cũng không có động tác khác. Thiên giới trong trận doanh, Hề Giao cũng mở mịt nhìn xem phía trên hình tượng. Cho tới nay hắn đều đang nghĩ, Diệp Hạo từ phía trên cung rời đi sau đi nơi nào, còn làm thứ gì. Thằng đến vừa mới trong tấm hình, biểu hiện ra Diệp Hạo đã bước ra huyền thiên thế giới, nàng mới đột nhiên minh ngộ tới. Nguyên lai Diệp Hạo một mực tại giới ngoại, cho nên, phía trên là vật gì, Hề Giao ánh mắt nhập điểm, thất khiếu thiên tâm mở rộng, mặc dù không biết phía trên rốt cuộc là thứ gì, nhưng mơ hồ nàng cảm nhận được phảng phất vật gì đáng sợ đang muốn giáng lâm. Một bên Đao Tôn cũng là như thế. Nhìn thấy hình tượng bên trong Diệp Hạo một hệ liệt làm sự tình, hắn mặc dù cũng không có biểu hiện quá khuyết điểm thái. Dù sao từ ngay từ đầu, hắn liền đã quyết định muốn theo Diệp Hạo mà đi. Giờ phút này, Đao Tôn đã đem trong ngực Hạo Thiên Huyền Trọng Xích móc ra. Tây chúa tể, ngay cả ta Tẩm Cung ngươi dám động, ngươi liền không sợ ta chặt ngươi? Thanh âm nhàn nhạt chợt vang lên, tại toàn bộ Huyền Thiên Thế Giới bên trong vang lên. Huyền Thiên Thế Giới tất cả mọi người sững sờ nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, trên đỉnh đầu Diệp Hạo hình tượng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là toàn bộ Chí Tôn Sơn. Chí Tôn Sơn dưới, nhân giới Khương Thanh Tuyết, ma giới Chu Mạn Mạn, Chu Kỳ Kỳ, thiên giới Hề Giao, Đao Tôn nhao nhao xuất hiện đang vẽ trên mặt. Cái này đây là. Nhìn thấy trong tấm hình từng vị tôn giả, huyền thiên thế giới tất cả mọi người bỗng nhiên sửng sở. Người khác không biết, nhưng là những người này các nàng khẳng định biết ta, đều là các giới đại danh đỉnh đỉnh bộ dáng, nhất là kia ma tôn Chu Mạn Mạn, càng là nửa đêm có thể để cho tiểu nhi rừng gãy tồn tại. Ngũ giới tôn giả, các nàng làm sao lại tại một chỗ? Yêu chủ đâu? Nhìn thấy hình tượng bên trong đơn độc thiếu Lý Thải Vi, lưu thủ tại yêu giới tu sĩ sắc mặt lập tức biến khó chịu. Nhưng rất nhanh, yêu tộc tu sĩ liền không rảnh bận tâm những thứ này. Chỉ ở giữa trên tấm hình, một cái không cách nào dùng văn tự hình dung huy hoàng cung điện xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Cung điện kia phảng phất nguyên bản chí tôn sơn mênh mông, đang vẽ mặt bên trong vậy mà không cách nào hoàn toàn hiện ra dung mạo của nó. Hệ thống không gian, Diệp Hạo sững sờ nhìn xem trước mặt mình hệ thống màn hình. Không biết chuyện gì xảy ra, từ khi trong tấm hình hắn một lần nữa trở lại nhân giới về sau, trước mặt hắn hệ thống liền phảng phất hóng gió giống như. Trong tấm hình không còn là nguyên bản hệ thống hình tượng, mà là biến thành cùng bên ngoài đồng dạng hình tượng. Đây là ra bờ UG rồi. Diệp Hạo đưa tay vỗ vỗ trước mặt hệ thống màn hình, động tác kia phảng phất tại đập đã từng đen trắng nhờ hình, vô luận Diệp Hạo làm sao động tác hệ thống trên tấm hình đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cuối cùng Diệp Hạo dứt khoát cũng đã không còn bất kỳ động tác gì, nhìn lên trước mặt hình tượng. Dù sao hắn hiện tại cái gì đều không làm được, còn không bằng xem kịch. Về phần hiện tại trong tấm hình xuất hiện cung điện khổng lồ, Diệp Hạo hoàn toàn không quan tâm. Dù sao thế giới này ngay cả tinh linh, gỗ lính đều xuất hiện, đừng nói xuất hiện một cái cung điện, chính là xuất hiện một cái pháp sư tháp hắn đều không để ý, mà ngay tại lúc đó, nghe được đỉnh đầu không hiểu thanh âm, Bạch Chỉ trong hai mắt lập tức lộ ra một trận thần sắc mê mang. Tây chúa tể, Tây chúa tể. Bạch Chỉ miệng bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm, không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ có ba chữ, nhưng lại để Bạch Chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tựa hồ đã từng có vô số người hô như vậy gọi qua nàng. Thậm chí giờ phút này, trong đầu của nàng tại nhẹ nhàng bành trướng, phảng phất có thứ gì muốn thức tỉnh giống như. Mà tại mọi người đỉnh đầu, màu vàng kim cung điện phảng phất rút đi màn sân khấu, màu vàng kim cung điện triệt để xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Vàng son lộng lẫy trên cung điện, một cái viết kép từ màu vàng kim đông chữ khắc ở trên đó. Nhìn thấy hình tượng trong ngay mắt, Bạch Chỉ trong đầu lập tức liên tiếp hiện lên mấy cái hình tượng. Nhưng ngay sau đó, Bạch Chỉ sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Giờ phút này, không biết lúc nào, trước mặt của nàng chợt xuất hiện một đạo toàn thân mặc trường bào màu đỏ thắm nữ nhân. Phía sau nàng đỏ tươi như máu áo choàng phảng phất không có cuối cùng dài, tại sau lưng nàng hướng về không gian trường hà nối tiếp nhau đi. Càng làm cho Bạch Chỉ có chút khiếp sợ là, giờ phút này, nàng rõ ràng thấy được nữ nhân kia, nhưng những người khác phảng phất không có gặp. Tây chúa tể, Bạch Chỉ, đã lâu không gặp. Nồng đậm thượng vị giả thanh âm tại Bạch Chỉ trong đầu nhẹ nhàng vang lên, tiếp lấy Bạch Chỉ cảm thấy phảng phất có một con to lớn tay đưa nàng thức hải xốc lên. Oanh bốn, oanh bốn, trong đầu vang lên phảng phất thiên băng địa liệt thanh âm, khổng lồ ký ức không biết nơi nào đó hiện ra đến, điên cuồng bổ sung lấy trong đầu của nàng. Bạch Chỉ tán nhân. Bạch Chỉ bên người, Khương Thanh Tuyết nhạy cảm phát hiện Bạch Chỉ khác biệt, lập tức để phòng nhìn qua nhìn về phía Bạch Chỉ. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy hiện tại Bạch Chỉ có chút không giống. Nhưng thời khắc này Bạch Chỉ đã hoàn mỹ chú ý Khương Thanh Tuyết, nàng chính thật nhanh tiêu hóa lấy trong đầu của mình ký ức. Nàng vốn là đại thiên thế giới Tây chúa tể. Tại đại thiên thế giới bên trong, giống nàng dạng này chúa tể hết thảy có 5 vị đông chúa tể, Tây chúa tể, Nam chúa tể, Bắc chúa tể, còn có một vị bên trong chúa tể, mà bên trong chúa tể danh tự liền gọi Diệp Hạo. Bạch Chỉ trên mặt thần sắc càng thêm nằm ở bên trong chúa tể Diệp Hạo cũng không phải là giống như các nàng là đau khổ tu hành ra chúa tể, vị này bên trong chúa tể Diệp Hạo là trời sinh chúa tể. Phản phất như là đại thiên thế giới bên trong đản sinh chân chính lãnh tụ. Nhưng bốn cái chúa tể dù sao chưa cắt lấy toàn bộ thế giới, Diệp Hạo vừa đản sinh trong nháy mắt các nàng liền đều cảm ứng được. Thế là bốn cái chúa tể trước tiên chạy tới. Bởi vì Diệp Hạo sinh ra chỗ càng tiếp cận với Tây chúa tể Bạch Chỉ chỗ dựa vào gần vũ trụ, cho nên Bạch Chỉ trước tiên tìm được Diệp Hạo. Nhưng ngay sau đó Đông chúa tể cũng chạy tới. Hai người ra tay đánh nhau, Đông chúa tể thực lực hơi mạnh hơn Bạch Chỉ, thế là đem Diệp Hạo cướp đi. Nhưng ngay sau đó liền bị Nam chúa tể cùng tọa kỵ Hỏa Phượng an toàn. Mắt thấy Diệp Hạo muốn rơi vào Nam chúa tể trong tay, Bạch Chỉ ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp chém giết Nam chúa tể tọa hạ số 1 Hãn tướng 4 Hỏa Phượng. Phượng Minh để rơi, máu phượng vẩy xuống thương khung. Nam chúa tể lập tức bạo tẩu, lôi kéo Bạch Chỉ cùng một chỗ vẫn lạc. Mà Bắc chúa tể cũng xuất hiện vào lúc này, cùng Đông chúa tể chiến đấu ở cùng nhau. Trận chiến kia, đánh toàn bộ đại thiên thế giới đại lục đều vơ vụ ra. Cuối cùng vẫn là Đông chúa tể thực lực mạnh nhất, mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng cũng không vẫn lạc. Tại về sau, Bạch Chỉ trong trí nhớ liền không có tiếp xuống ký ức. Nhưng Bạch Chỉ suy nghĩ như điện, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn minh bạch hết thảy. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Bạch Chỉ ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía bóng người trước mặt, khí chất trên người đột nhiên cũng ung dung hoa quý. Không nghĩ tới, ngươi lại bỏ được để Hạo Nhi thi triển trời huyễn che thế. Bạch Chỉ thanh âm nhàn nhạt truyền ra, để chung quanh tất cả tôn giả khắp khuôn mặt là chấn kinh. Các nàng kinh ngạc nhìn qua phảng phất cùng người đối thoại Bạch Chỉ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhất là Khương Thanh Tuyết, giờ phút này trong hai mắt màu vàng kim ánh mắt lấp lánh, một trái tim cao treo lên. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy tiếp xuống khả năng phát sinh cái gì nàng không thể nào tiếp thu được sự tình. Bạch Chỉ tán nhân, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Chu Mạn Mạn cũng là toàn thân lông tơ loé sáng, không hiểu, trong thanh âm của nàng cũng có chút run rẩy. Ngươi ngược lại là mẫn cảm không hiểu thanh âm đột nhiên bị Chu Mạn Mạn vang lên bên tai, để Chu Mạn Mạn sắc mặt mạc nhiên biến đổi. Lại nói tiếp, nàng liền phát hiện chính mình một bên, một cái khí thế tuyệt cường nữ nhân đang lặng lặng nhìn xem chính mình. Nữ nhân bên cạnh, thân sắc đã hướng tới bình phục Bạch Chỉ cũng ánh mắt nhìn xem nàng. Ừm. Bạch Chỉ tán nhân, những người khác đâu? Nhìn thấy Bạch Chỉ, Chu Mạn Mạn theo bản năng thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, nàng liền lại một lần nữa đem lòng của mình nhấc lên. Giờ phút này, nàng phảng phất đứng ở một cái mở mịt thế giới bên trong. Thế giới này trống rỗng một mảnh, vô luận Chu Mạn Mạn cố gắng thế nào cũng căn bản tìm không thấy những người khác. Khương Thanh Tuyết, Huyền Thanh, còn có nàng mẫu thân, đều không thấy. Bạch Chỉ. Hả? Bạch Chỉ. Không nghe thấy Bạch Chỉ hồi phục chính mình, Chu Mạn Mạn hơi sững sờ, trở lại chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, Chu Mạn Mạn trong mắt lập tức xuất hiện thần tình hoảng sợ. Không biết lúc nào, mênh mông xương trắng thế giới bên trong, cái kia người mặc diễm hồng sắc váy dài thân ảnh cùng Bạch Chỉ thân ảnh chính nhất trái một phải ngồi ngay ngắn ở giữa không trung. Thân ảnh của các nàng vô cùng gần đạm, vô cùng mênh mông. Mà Chu Mạn Mạn lại vẫn như cũng là phổ thông độ cao. Một màn này nói đến vô cùng hãi nhiên, nếu không phải Chu Mạn Mạn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, giờ phút này khả năng đều bị sợ mất mật. Chu Mạn Mạn, đây là nơi nào? Một câu mở mịt hỏi thăm lại sinh sinh truyền ra ba cái thanh âm. Chu Mạn Mạn quay đầu lại, lại phát hiện lại là Lý Thải Vi. Giờ phút này, ba cái Lý Thải Vi thân ảnh đều phảng phất cùng cái tiểu cự nhân, so Chu Mạn Mạn trọn vẹn cao gấp 3-4 lần. Hừ. Chu Mạn Mạn vừa muốn hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Khương Thanh Tuyết, Huyền Thanh thân ảnh nhao nhao xuất hiện tại cái này không gian kỳ dị bên trong. Chỉ là có chút để Chu Mạn Mạn có chút không hiểu rõ chính là, những này lại tới đây thân thể người cao thấp vậy mà đều không giống. Mẫu thân. Chu Mạn Mạn hai mắt đột nhiên sáng lên, nàng không nghĩ tới mẹ của mình vậy mà cũng tới, mà lại, mẫu thân của nàng thời khắc này thân thể độ cao vậy mà còn cao hơn nàng. Đây là địa phương nào? Đây là có chuyện gì? Đúng vậy a. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt dị trạng, mà lấy Khương Thanh Tuyết tâm trí, cũng cùng nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Giờ phút này, thân thể nàng độ cao cùng Chu Kỳ Kỳ không sai biệt lắm. Quét mắt chung quanh một vòng, Khương Thanh Tuyết lúc này mới phát hiện người ở chỗ này bên trong, thân thể nhỏ nhất lại là Đao Tôn. Giờ phút này, hắn ở cái thế giới này vậy mà chỉ có một nửa người bình thường độ cao. Chung quanh tràn ngập xương trắng cơ hồ đều muốn không tới hắn trên đầu. Nếu là hắn lại thấp bé một điểm, đoán chừng đều muốn bị xương trắng chó chết đuối. Bạch Chỉ Tán Nhân, ngươi không nên giải thích một chút ta. Đao Tôn thần sắc tiêu căng nhìn xem phía trên, hắn không thể nào hiểu được là căn cứ cái gì bình phán, hắn vậy mà nhất là thấp bé. Ồn ào. Một tiếng tràn ngập uy áp thanh âm vang lên, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng áp lực lập tức trực tiếp tác dụng tại Đao Tôn trên thân. Đao Tôn thân thể run lên bần bật, sau một khắc, một ngụm máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Đỏ. Tu vi của ta. Đống nhiên kịp phản ứng, Đao Tôn sắc mặt màn biến đổi. Lúc này mới phát hiện trên người hắn thánh giả tu vi vậy mà biến mất. Giờ phút này, hắn phảng phất phàm nhân. Giải thích cái gì, chỉ là thấp kém thánh giả cảnh, cũng dám như thế ngôn ngữ. Đông chúa tể trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nếu như không phải Đao Tôn thời khắc này thân thể quá mức nhỏ bé, lãng phí không có bao nhiêu Diệp Hạo bản nguyên chi lực, chỉ bằng hắn vừa mới đối chúa tể bất kính, nàng liền có thể trực tiếp chém giết hắn. Nghĩ đến, Đông chúa tể ánh mắt nhàn nhạt lướt về phía một bên Huyền Thanh cùng Chu Kỳ Kỳ. Huyền Thanh thần sắc khẽ nhúc nhích, nàng mặc dù đến bây giờ cũng không có gì tồn tại cảm, nhưng nàng vẫn luôn đang nhìn. Thậm chí giờ phút này, nàng đã có chút thăm dò quy tắc của nơi này. Chỉ là nàng phỏng đoán có chút quá mức không thể tưởng tượng. Giờ phút này, gặp cái kia bị Đường Bạch chỉ xưng là Đông chúa tể nữ nhân thần bí nhìn mình, Huyền Thanh thần sắc thản nhiên nói quy tắc của nơi này cùng Diệp Hạo liên quan a. Diệp Hạo liên quan. Nghe được Huyền Thanh, Đao Tôn lập tức sững sờ. Tiếp lấy quay đầu nhìn một chút Huyền Thanh, lại nhìn một chút Chu Kỳ Kỳ. Hai người đúng là lớn nhất. Lại nhìn Lý Thải Vi cùng Khương Thanh Tuyết, còn có Hề Dao. Không đúng, đối với Diệp Hạo tới nói, Lý Thải Vi làm sao có thể so với hắn đối Diệp Hạo còn trọng yếu hơn, đây không có khả năng, không có khả năng. Đao Tôn gắt gao cắn môi của mình, cố gắng duy trì lấy chính mình cuối cùng một tia của tưởng. Nhưng sau một khắc, Đông chúa tể thanh âm liền lại một lần nữa vang lên, triệt để đánh tan Đao Tôn kiên trì. Thứ hư vô không gian trung tướng các ngươi lôi ra. Nếu như không phải A Hạo đối với các ngươi cảm xúc đầy đủ khắc sâu, các ngươi bây giờ còn đang phá diệt thế giới bên trong du đãng. Đông chúa tể thanh âm rất là nghiêm khắc, để lộ ra nội dung để Khương Thanh Tuyết đám người sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng căn bản không chờ những người khác có hành động gì, Đông chúa tể thanh âm liền lại nhẹ nhàng vang lên. Ta không biết các ngươi ngay cả cảnh giới chí tôn đều không phải là tu vi là thế nào có được cảm giác ưu việt, nhìn xem ngươi người chung quanh, còn cảm thấy các ngươi có thể có hôm nay là bởi vì các ngươi chính mình à? Nghe được Đông chúa tể, Bạch Chỉ trong mắt thần sắc cũng có chút có biến hóa. Thân là đại thiên thế giới chúa tể, tuổi thọ của nàng cực kỳ chậm rãi, nhưng ở huyền thiên thế giới đến mấy trăm năm nay đối nàng ký ức sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, nhất là Hạo Nhi. Bạch Chỉ ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng một bên không gian, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô số không gian cùng thời gian rơi vào nơi nào đó. Đông chúa tể mặc dù tính khí nóng nảy, tính cách quái đản, nhưng nàng cũng không hề nói dối đối với hiện tại những này giống như nàng từ huyền thiên thế giới bên trong tránh thoát, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực người mà nói. Các nàng đối Diệp Hạo tới nói là ngẫu nhiên, mà Diệp Hạo đối với các nàng tới nói là tất nhiên, đây cũng là vì cái gì Tử Điêu mà tốn sức thiên tân vạn khổ cũng muốn tiến vào huyền thiên thế giới để nàng gặp được Diệp Hạo. Bởi vì cùng Diệp Hạo sinh ra giao tế liền đại biểu cho có được thoát khỏi hư giả thế giới vé vào cả đi, đối với bây giờ ngay tại phá diệt đại thiên thế giới tới nói, không có cái gì so đầy càng trọng yếu. Cho nên từ khi ngay từ đầu, Diệp Hạo chính là cứu rỗi. Bạch Chỉ không hiểu nói, ánh mắt một lần nữa rơi vào Huyền Thanh cùng Chu Kỳ Kỳ trên thân. Không thấy nàng có động tác gì, nơi đây không gian bên trong xương trắng lập tức bắt đầu thật nhanh quay cuồng lên. Ngay sau đảo nạm bắc hai cái phương hướng, hai tòa cự đại vương tọa chậm rãi thành hình. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 238, Sa Phong chúa tể, Tân Vương thế chân bạc, thế giới mới. Vành bốn, vành, vành, nương theo lấy to lớn vương tọa thành hình, thanh âm ùng ùng lập tức vang lên. Giờ phút này, trong tất cả mọi người cái đầu cao nhất Huyền Thanh cùng Chu Kỳ Kỳ thân thể chậm rãi bay lên, phân biệt hướng về hai bên to lớn vương tọa bay đi. Nam chúa tể, Huyền Thanh. Bắc chúa tể, Chu Kỳ Kỳ. Linh hoạt kỳ ảo bên trong phảng phất mang theo vô tận uy áp thanh âm đột nhiên vang lên, không biết vì cái gì, Chu Kỳ Kỳ cùng Huyền Thanh ở trong thanh âm phảng phất nghe được Diệp Hạo thanh âm. Nhưng còn không đợi các nàng kịp phản ứng, hai người thân thể lóe lên một cái, liền rơi vào to lớn vương tọa bên trên. Rơi vào vương tọa bên trên trong nháy mắt, hai người thân thể phảng phất khí cầu thổi lên giống như bắt đầu gần như điên cuồng bành trướng. Cùng lúc đó, hai người ánh mắt cũng thật nhanh cất cao. Rất nhanh, từ hai người góc độ liền đem chung quanh hết thảy tất cả nhìn rõ ràng. Trước mặt của các nàng là một cái phá diệt hắc ám thế giới. Nó chỉnh thể hiện ra lấy màu đen xám. Toàn bộ thế giới chỉ có ngay phía trên một điểm, hiện ra lấy trắng xóa chi sắc. Đây là, Chu Kỳ Kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy toàn bộ huyền thiên thế giới bộ dáng. Trước kia mặc dù chưa thấy qua, nhưng nàng đối ma giới tự nhiên là vô cùng quen biết. Giờ phút này, toàn bộ ma giới đều hiện ra lấy suy bại, cô đơn dáng vẻ. Mà càng làm cho Chu Kỳ Kỳ không hiểu chính là, cái kia cùng Diệp Hạo ba phần tương tự thanh âm. Kỳ quái tuyên cáo chính mình trở thành cái gì bắt chúa tể, đó là cái gì? Chu Kỳ Kỳ hồ nghi nhìn về phía bốn phía. Một bên khác, Huyền Thanh cũng là như thế. Chỉ là, ánh mắt của nàng chính rơi vào trước người. Nơi đó, huyền tiên thế giới phảng phất một cái nôi. Trong trứng nước, một cái hai mắt nhắm nghiền anh trẻ nhỏ chính lạnh nhạt ngủ. Giờ phút này, xung quanh thân thể của hắn chính dẫn dắt từng đầu màu trắng tinh sợi tơ. Những sợi tơ này phảng phất trước mắt của lớn, đang chờ mong một bên khác Huyền Thanh cũng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy cái này anh trẻ nhỏ lần đầu tiên, nàng liền biết cái này anh trẻ nhỏ là Diệp Hạo. Diệp Hạo, Huyền Thanh ánh mắt lấp lóe. Hồi lâu, mới nhìn hướng một bên tự xưng Đông chúa tể nữ nhân. Phảng phất chú ý tới Chu Kỳ Kỳ ánh mắt, Đông chúa tể ánh mắt chậm rãi chuyển di tới, ngay sau đó thanh âm chậm rãi vang lên. Đại thiên thế giới 3000 nước nhân sinh, 3000 nước năm bại, còn có 3000 nước năm chết. Về sau liền như thế bước vào luân hồi không thôi. Thế giới bại vong thời điểm, tất cả sinh linh đều đem theo thế giới hóa thành ảo ảnh trong mơ, ngoại trừ một số nhỏ biết một loại nào đó quy tắc, có thể bước ra thế giới bên ngoài không tại trong ngũ hành sinh linh. Thì như các ngươi, thì như bọn hắn. Đông chúa tể ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Kỳ Kỳ cùng Nguyễn Thanh, tiếp lấy vừa chỉ Chu Mạn Mạn bọn người. Mà trừ cái đó ra, còn có một loại khác phương pháp. Tiểu thiên thế giới tạm dừng không nói, đại thiên thế giới bên trong, mỗi lần phá diệt đều sẽ lưu lại một viên hạch tâm hạt giống. Hạt giống này sẽ ở tiếp xuống 3000 nước cuối năm một lần nữa hóa thành đại thiên thế giới. Mà cùng lúc đó, một chút cùng thế giới hạt giống sinh ra liên hệ nào đó tồn tại, cũng có thể ở thế giới hủy diệt hạo kiếp bên trong sống sót xuống dưới. Mà nương theo lấy tân sinh thế giới trưởng thành, loại người này chúng ta xưng hô làm Nguyên Thần Thần. Nghe được Đông Chúa Tể giảng thuật, tất cả mọi người ở đây đều triệt để sửng sốt, nhất là Chu Kỳ Kỳ, trên mặt mục nhưng lộ ra kinh hoàng thần sắc. Kia những người khác đâu? Vì cái gì chỉ có chúng ta sống tiếp được? Không đúng, đây là ngươi huyễn cảnh. Chúng ta vừa mới rõ ràng chính là đang nhìn Diệp Hạo hình tượng. Chu Kỳ Kỳ thanh âm có chút chói tai, thậm chí có chút kinh hoàng. Chu Kỳ Kỳ mới vừa vặn phục sinh, còn không có một lần nữa nhìn thấy Thiên Ma Thành hiện tại bộ dáng, nghe được Đông Chúa Tể vậy mà nói tất cả mọi người chết rồi, hắn tự nhiên lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, vô luận là Đông Chúa Tể vẫn là Bạch Chỉ, đều biết thời khắc này Chu Kỳ Kỳ chỉ là tại vô năng của nộ. Nếu như không phải ngươi bị Diệp Hạo phong làm chúa tể, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta như thế đối thoại à? Đông Chúa Tể thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không cho phản bác lãnh gốc. Ngươi. Chu Kỳ Kỳ sắc mặt càng thêm khó coi, liếc qua một bên Bạch Chỉ, gặp nàng hoàn toàn không có ý lên tiếng, Chu Kỳ Kỳ chỉ có thể đem nghi vấn trong lòng nuốt xuống. Nhưng là ngay tại Chu Kỳ Kỳ quay đầu đi qua thời điểm, Bạch Chỉ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vậy cái này Diệp Hạo ý thức ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Chỉ lập tức làm cho tất cả mọi người sửng sở, tiếp lấy ngơ ngác nhìn Bạch Chỉ. Bọn hắn có chút không rõ Bạch Chỉ giờ khắc này ở nói cái gì, Diệp Hạo bây giờ không phải là hẳn là còn ở trong tấm hình sao? Ha ha, tên kia khả năng hiện tại còn tưởng rằng chính mình là thế giới này nhân vật chính đây. Bất quá hắn đúng là nhân vật chính. Con kia nhỏ Thiên Ma hiện tại cũng khôi phục toàn bộ thực lực, tiếp xuống Diệp Hạo hắn thực lực cũng sẽ bạo tăng. Bất quá bọn hắn đều chỉ là chí tôn đỉnh phong tu vi, cho nên người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, vẫn là Diệp Hạo chiến thắng được ngoại Thiên Ma, Vương Phong, mà đại giới, tự nhiên là toàn thân tu vi đánh mất, biến thành hài đồng. Hài đồng? Bạch Chỉ nao nao, tiếp lấy phản phất kịp phản ứng cái gì, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt chất vấn. Ngươi là muốn cho hắn tại thế giới mới lấy hài đồng hình thức trưởng thành? Đương nhiên. Đông Chúa Tể đương nhiên nói, tiếp lấy ánh mắt nhàn nhạt phiết hướng một bên Huyền Thiên thế giới. Ngươi hẳn phải biết, vũ trụ là có hạch tâm, mà chúng ta cái vũ trụ này hạch tâm chính là Huyền Thiên thế giới, đây cũng là vì cái gì ta vẫn muốn khống chế thế giới này nguyên nhân. Ngươi nghĩ khống chế thế giới này? Chu Mạn Mạn chất vấn thanh âm chợt vang lên, hắn giờ phút này đã không biết nên nói cái gì. Mẹ của hắn trở thành mới chúa tể, mà lại nghe Đông Chúa Tể ý tứ chính mình cũng đã trở thành kế tiếp thế giới mới thần. Nhưng mình có phụ thân là tình huống như thế nào, chẳng lẽ mình lại muốn giết cha thế thiên? Chu Mạn Mạn hai mắt nhìn chòng chọc vào Đông Chúa Tể, mẹ của mình cũng là chúa tể, mặc dù không có cái này chúa tể thực lực mạnh, nhưng là cũng cho tuần Mạn Mạn không sợ hãi chúa tể lực lượng. Ta đương nhiên nghĩ khống chế thế giới này. Thời mở thanh âm vang lên, Đông Chúa Tể không hiểu nhìn xem Chu Mạn Mạn. Thanh âm dừng một chút, không che giấu chút nào thanh âm tiếp tục vang lên, không riêng ta nghĩ khống chế thế giới này, ngươi hỏi một chút Bạch Chỉ có hay không ý nghĩ này, thậm chí mẹ của ngươi có hay không ý nghĩ này, lại hoặc là chính ngươi đâu. Khống chế thế giới này, liền đại biểu khống chế toàn bộ đại thiên thế giới, liền có thể trở thành đại thiên thế giới duy nhất thần. Đông, Chúa Tể thanh âm phảng phất có được một loại nào đó mê hoặc lực, để phía dưới tất cả mọi người nhịp tim đều kìm lòng không được tăng nhanh. Yêu ngôn hoặc chúng. Bạch Chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, một đạo tử quang lập tức nổ bắn ra đến trước mặt của nàng. Tử quang chậm rãi tán đi, lúc ấy con kia tử điêu. Bạch Chỉ bàn tay rũa ra, tử điêu trực tiếp rơi vào trên đó, nhẹ nhàng liếm láp lấy Bạch Chỉ bàn tay. Nếu quả thật có ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi cần gì phải hao phí lớn tâm huyết đến sáng tạo thế giới này? Chớ nói chi là ngươi còn có tự tổn thực lực đến vì cái này thế giới cung cấp duy trì nguyên lực. Bạch Chỉ một cái tay khác nhẹ nhàng thuận tử điêu lông tóc, cười lạnh thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Để cho ta tới đoán một cái. Bạch Chỉ trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, giờ khắc này, Bạch Chỉ phảng phất lại một lần nữa nắm giữ hết thảy. Thế giới xác thực sẽ vỡ vụn, nhưng là thế giới này thời gian xa xa không tới. Ta nghĩ, thế giới này sở dĩ phá diệt là bởi vì chúng ta bốn người chúa tể chiến đấu a. Dĩ vãng, bốn cái chúa tể cắt chấn áp một phương khí vận, coi như bên trong chúa tể Diệp Hạo sinh ra, toàn bộ thế giới khí vận y nguyên có thể hướng tới cân bằng. Nhưng là chúng ta sau khi ngã xuống, toàn bộ thế giới chỉ còn lại ngươi một cái chúa tể. Lại thêm bên trong chúa tể, toàn bộ thế giới ý vị dù sao hướng tới bất bình. có lẽ khí vận bất bình thế giới không cách nào tiến hành chuyển sinh, cho nên ngươi không thể không hao phí tự thân bản nguyên đến phục sinh ta, cùng một lần nữa sáng tạo hai vị chúa tể.
Hừ.
Nghe được Bạch Chỉ, Đông chúa tể hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiến hành phản bác. Bạch Chỉ nói không sai, làm thế giới này còn sót lại nàng thời điểm, hắn phát hiện thế giới này căn bản là không có cách chuyển sinh. Nói ngắn gọn, nếu như không đem thế giới này khí vận hướng tới cân bằng, như vậy thì coi như hắn là chúa tể cũng sẽ theo thế giới này mất diệt. Cho nên hắn không thể không lợi dụng phương thức như vậy tạo nên bước phát triển mới chúa tể. Lấy hư giả thế giới là dựa vào, lợi dụng Diệp Hạo năng lực từ hư giả thế giới bên trong sáng tạo nhân vật chân thật, ngươi tính toán thật rất mạnh. Chỉ là đáng tiếc, coi như ngươi tính toán năng lực mạnh hơn, Diệp Hạo cái này thiên mệnh chúa tể cũng sẽ đột phá ngươi tính toán. Nếu như ta không có đoán sai, chờ Diệp Hạo ký ức quay lại xong, hắn liền sẽ là lấy chúa tể thực lực một lần nữa sinh ra. Mà khi đó, cái này hư giả thế giới hết thảy đều sẽ làm hắn cấp dưỡng. Mà lại, có được chúa tể thực lực Diệp Hạo tất nhiên có thể trấn áp lại toàn bộ thế giới khí vận. Mà tới được khi đó, tân sinh thế giới bên trong chỉ có ngươi cùng Diệp Hạo hai vị thần. Lại ngay sau đó, ngươi sẽ vận dụng ngươi lưu trên người Diệp Hạo chuẩn bị ở sau. Tới lúc đó, làm cái này Diệp Hạo ý thức được hắn mà biện thành viết hư giả kinh lịch vậy mà toàn bộ là chân thực, hắn tất nhiên cũng sẽ lâm vào sụp đổ bên trong. Nhất là Lã Huyền Thành, Chu Kỳ Kỳ ấy nấy, càng là sẽ để cho hắn triệt để phong bế bản thân. Cho nên, tại thế giới mới bên trong, ngươi vẫn là sẽ trở thành duy nhất thần. Bạch Chỉ thanh âm càng thêm nhẹ nhàng, phản phất cả người mạch suy nghĩ đều thông thấu. Mà nghe được Bạch Chỉ giảng thuật, Lý Thải Vi cả người đã ngộng. Thậm chí trên thân tán phát khí tức cũng bắt đầu đề bài. Nguyên bản nhìn thấy Bạch Chỉ tại trào phúng Đông chúa tể, hắn còn muốn lấy thay Đông chúa tể giải thích một phen. Dù sao Đông chúa tể từ Vương Phong trên tay cứu nàng. Nhưng bây giờ, nhìn Bạch Chỉ nói như vậy Đông chúa tể đều không có phản bác, Lý Thải Vi lập tức minh bạch cái gì. Cho nên, ngươi liền ta là bởi vì. Lý Thải Vi thanh âm bên trong có chút đắng chát chát, mặc dù làm chúa tể mở giới, nhưng là vô luận là tuổi thơ vẫn là kinh lịch, nàng đều vô cùng bi thảm. Thậm chí cho tới bây giờ, ngoại trừ Diệp Hạo, ngoại trừ cái này thần bí khó lường Đông chúa tể, vẫn chưa có người nào đối nàng tốt hơn. Mà bây giờ, Bạch Chỉ vậy mà nói cho nàng, Diệp Hạo là giả, Đông chúa tể cũng là giả. Ha ha, không hổ là lấy năng lực nhận biết nghe tiếng Tây chúa tể. Có lẽ ta phục sinh ngươi là một sai lầm. Đông chúa tể thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó mới quay đầu nhìn về phía Lý Thải Vi. Nói đến một người, nguyên bản ngươi mới là bắt chúa tể người ứng cử, nhưng là coi như ta đem thực lực cho ngươi đề cao, ngươi vẫn là không sánh bằng hai người bọn họ. Đông chúa tể trong lúc nhất thời không biết để Lý Thải Vi nên cao hứng hay là nên thất lạc, ngay sau đó, Đông chúa tể thanh âm liền lại một lần nữa vang lên. Đã như vậy, ngươi cảm thấy ta vì cái gì lại cải biến lúc ban đầu ý nghĩ? Đông chúa tể trong mắt giờ phút này tràn đầy ý cười. Bạch Chỉ mặc dù tính tới rất nhiều thứ, nhưng những vật này cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Bởi vì Diệp Hạo phục sinh tất cả mọi người đại giới đều là Đông chính chúa tể tiếp nhận. Thậm chí, cho tới nay, Đông chúa tể đều coi Diệp Hạo là thành nhi tử đối đại giống nhau. Cho nên coi như tương lai Diệp Hạo biết hết thảy, cũng sẽ không trách cứ nàng. Lại hoặc là nói, huyền thiên thế giới bên trong Diệp Hạo làm để người khác tha thứ cách làm của hắn, bất quá là Đông chính chúa tể chơi còn lại. Là đám kia vực ngoại thế giới tinh linh a. Bạch Chỉ tỉnh táo thanh âm nhẹ nhàng vang lên, để Đông chúa tể lập tức sắc mặt một độ. Ta đoán chừng ngươi nhất định không nghĩ tới tại lùi bại thế giới bên trong, lại còn có Nam Bắc chúa tể thủ hạ còn sống. Mà lại Diệp Hạo còn hết lần này tới lần khác tại đám kia gỗ lìn đại lục mảnh vụn bên trên phát hiện cái gì. Nếu không, hắn sẽ không xóa bỏ rơi trí nhớ của mình. Mà cái này một bộ phận ký ức hiển nhiên là chính hắn chuẩn bị ở sau, ngay cả ngươi không biết dùng cái gì thủ đoạn sáng tạo phân thân ý thức đều không có. Nưu đồ nhiều năm như vậy, ngươi đương nhiên sẽ không để cho mình rơi xuống bị động vị trí. Cho nên, ngươi không thể không bỏ dở huyền thiên thế giới bên trong hết thảy. Nghe được Bạch Chỉ, tất cả mọi người lập tức lần nữa giật mình. Giờ phút này, cái này một loạt chuyển hướng đã để bọn hắn triệt để phủ. Nhất là Đao Tôn, một đôi mắt nhẹ nhàng ngáy, hoàn toàn lý không rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có Hề Giao, giờ phút này cả người đều là hoảng hốt. Diệp Hạo là giả, ba của nàng Hề Kiệt là giả, cái này đều cái gì cùng cái gì, nếu không phải Hề Giao minh xác biết mình đánh không lại cái này thần bí Đông chúa tể, Hề Giao nói cái gì cũng muốn hung hăng cùng nàng tranh tài một trận. Diệp Hạo đối nàng ký ức. Không, là phụ thân Hề Kiệt đối nàng ký ức, tuyệt đối không thể nào là giả, tuyệt không có khả năng. Khương Thanh Tuyết cùng Hề Giao phản ứng cũng kém không nhiều, nhưng giờ phút này căn bản không có người quan tâm bọn hắn. Đông chúa tể chậm rãi từ phía sau lưng to lớn vương tọa bên trên đứng người lên, kinh khủng thân ảnh phảng phất kình thiên chi trụ đó lấy, thân thể của nàng chậm rãi nghiêng về phía trước, hai tay duỗi về phía trước, phảng phất một người đàn bà bình thường muốn ôm lấy con của. Hán, chú ý tới Đông chúa tể cử động, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía nàng. Phảng phất vỡ vụn hoa sen, hiện ra màu xám đen huyền thiên thế giới lập tức từng khúc vỡ tan. Ngay sau đó, một cái phát ra lóa mắt sáng ngời thế giới mới chậm rãi dâng lên, đám người cẩn thận nhìn, thế giới mới bên trong, Diệp Hạo thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Hắn phảng phất một cái trẻ sơ sinh, toàn thân trần trụi trụi, mờ mịt dùng một đôi mắt to đánh giá thế giới. Nhìn thấy thế giới bên ngoài đám người, Diệp Hạo phảng phất phát hiện cái gì để hắn cao hứng đổ vật. Tại tiểu thế giới bên trong lập tức vui sướng hai tay nhảy múa. Thấy cảnh này, vô luận là Chu Kỳ Kỳ hay là Huyền Thanh, lại hoặc là Lý Thải Vi, trên mặt của các nàng đều lộ ra một vòng mong đợi thân sắc. Vừa mới tại Bạch Chỉ trong miệng, tại thế giới mới bên trong, các nàng đều sẽ trở thành thần. Khi đó, thực lực của các nàng tất nhiên sẽ so mới sinh Diệp Hạo còn mạnh hơn đến cái kia lúc. Hừ hừ, ta muốn đứng tại trước mặt ngươi, hỏi ngươi ta mấy phần giống như trước không hiểu. Mấy nữ nhân trong mắt đều toát ra ánh mắt mong chờ. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử.